mới tu vô cái thật tướng, tức là nhập vô được cái pháp tánh, tức là cái tánh không á, chứ không có hạ thủ công phu bằng cách vô thẳng vào tánh không. Cái gì phải nắm rất là rõ trên vấn đề này. Những các pháp môn khác, chẳng hạn như nguyên thủy đi nữa, thì họ cũng lấy cái vô ngã làm cơ sở để tu, thành ra cái tu của họ là đi vào thẳng cái không. Còn mình đây á thì mình tu làm sao, thành ra mình sửa là không phải là sửa như chiều hướng nguyên thủy, hay là mình sửa theo cái chiều hướng của đại thừa đốn giáo, tức là bên thiền tâm bốn ngộ, tức là đi cách nhập thẳng cái Phật, đi kiến đi thập thẳng vô cái Phật tánh luôn. Mình không có tu như vậy, mình tu theo cái chiều hướng là tu các thiện pháp. Khi mà cái thiện pháp đầy đủ đó ha, rồi cái trí tuệ, giải khai trí tuệ mà từ cái thiện pháp đó ngộ nhập vào Phật tánh, thì phải nắm chắc cái chiều hướng này. Chứ nếu mình không biết đó, thì mình sẽ không biết cái dụng công làm sao để gọi là tu. Bởi vì ở ngoài đời nó nhiều cái lối tu lắm ha. Thành ra khi mình hiểu được cái chiều hướng tu rồi đó, thì quý vị phải hiểu cái quan niệm của Phật giáo, cái thiện là cái gì, cái thiện là cái gì quý vị, mà cái thiện lấy cái gì làm cơ sở vậy, đặt căn cứ vào đâu vậy. Mình nói vì mình sửa cái tâm nè, nãy cái gì là nói đúng, rất là đúng, mình tu là mình sửa cái tâm rồi. Thường thường cái quan trọng mình mới sơ cơ đó, thì người ta lấy cái vấn đề sửa tâm làm cơ sở, là tại vì cái tâm người ta còn có thể người ta nhìn có thấy được, nó cái tánh đó, thì nó vô tướng không ai thấy hết trơn, thành ra không thấy thành sao ngạo nhạt. Thành ra trên nguyên tắc cái sơ đẳng á, là mình phải tu sửa lại, tu sửa lại cái tâm. Cái tâm đó là cái vọng tâm đó. Nói chung là cái vọng tâm, vọng tâm thì nó phân ra ba loại, một loại thiện, một loại ác, là một loại vô ký. Vô ký mình không chọn, bởi vì vô ký theo một niệm đại thừa đó, nó không lợi lạc chúng sanh, mà nó không lợi lạc chính ngang cái người đó nữa, nên đại thừa đặt là ác. Quý vị nhớ kỹ, mặc dù vô tính bản chất của nó không phải là ác, tức là có cái tâm vô ký không có nghĩa là tạo nghiệp. Những cái ác đúng nghĩa là bên kia nó gọi là mình làm một cái hành động về thân, về khẩu hay là ý ha, mà mình sau khi mình làm rồi đó thì mình có một cái nghiệp, có cái quả nghiệp nó phát sanh ra, thì cái quả nghiệp phát sanh đó nó tạo cho mình cái khổ. Thì cái hành động mà thân khẩu ý mà tạo mình có một cái quả khổ tương lai đó thì nó gọi là ác. Riêng cái vô ký là một cái hành động không có cái tạo một cái khổ tương lai, tại vì nó là hành động mà nó không thiện cũng không ác. Nhưng mà bên quan niệm của đạo Phật đó, nói là cái vô ký này á, tại vô niệm đạo Phật là chủ trương, là bên quan niệm đại thừa là chủ trương là tam tụ tịnh giới ha, lấy tam tụ tịnh giới làm cơ sở để tu ha, hoặc là mình giữ lực nghi, hoặc là mình giữ ít hữu tình, hoặc là mình tu các thiện pháp, nên cái vô ký nó không dính vào ba cái nhóm này. Vô ký tức là không làm cho nhiều ít hữu tình, mà không tu thiện pháp, mà cũng không tu lực nghi. Thành ra trên quan niệm tu của bên đại thừa thì nó như xếp vào vô ký, vào loại cái tâm mình không nên theo, thì có gì phải cắt ra, có gì bỏ nó ra. Còn cái tâm thiện thì nó nằm ở đâu vậy? Vì nào Phật pháp nhiều, tâm thiện nằm chỗ nào? Cái gì nó gọi là thiện vậy? Bác ái đúng cũng đúng, đúng một cái nhỏ, phần nhỏ. Mà cái thiện là Phật á, thì cái rõ ràng nhất á, cái hạn như cái thiện, thiện của xã hội nó nằm ở đâu? Cái xã hội mình nó lấy cái gì làm thiện vậy? Mình làm cái gì nó gọi là không thiện? Rồi không thiện thì xã hội mình nó phạt mình bằng cách nào? Xã hội đặt luật để phân biệt cái thiện với cái ác, xã hội mình nè, có gì phạm luật ha. Nếu mà quan này phạm luật của nước Mỹ đó, thì quý vị là đối với ác, ác với cái xã hội Mỹ, thì phạm luật đó thì nó căn cứ vào luật để nó xử mình. Thành ra cái thiện ác á của một cái tập thể, một cái môi trường ha, ngay một quốc gia, thì nó căn cứ vào luật pháp, nó đặt cái nền tảng luật pháp để nó phân định cái biên giới của thiện và bên biện của ác, rồi nó phân định ha. Cái này là do người thế gian đặt ra, nên đúng theo cái quan niệm của một xã hội, một phong tục của một gia đình. Thì quý vị cũng vậy, ở trong gia đình quý vị có những cái luật gia đình riêng, hay con cái nào mà nó phạm vào cái luật đó mà không có trong đúng luật quý vị, thì quý vị cho là ác, là bị gì phạt, phải không? Ai cũng vậy phải không? Cái chuyện nó rất là dễ. Thành ra bên đạo Phật á, cái thiện đạo Phật nó đặt nằm trong giới. Thành ra quý vị muốn biết thiện á thì sẽ lấy giới ra nói chuyện, chứ không phải là cái thiện rồi mình nói à, cái gì xã hội cái thiện nó như thế này, hay cái thiện nó quan niệm như thế này, nên đạo Phật phải thiện như vậy, không trúng. Tại vì cái thiện của đạo Phật là cái thiện mà do Đức Phật giác ngộ mới phát giác ra, là nếu mà mình làm đúng cái điều mà Phật đặt ra như vậy đó, thì mình sẽ không lãnh tất cả những cái khổ não, cái phiền muộn, cái sanh tử trong tương lai. Phật đặt cái tiêu chuẩn đó ra lấy làm thiện, nên Phật mới đặt ra cho mình một số cái điều mà để mình cần phải tuân theo để mình gìn giữ. Nếu mình giữ cho đúng những cái điều đó đó, thì trong cái mặt giác, cái cặp mắt của Đức Phật á, thì mình không có cái tạo cái nhân để mà chịu khổ, chịu phiền não, hoặc là đọa lạc trong cái sanh tử luân hồi. Cái gì phải nắm cái đó nha, cái gì hiểu không? Cái đó giống như sao bình thường thôi. Bây giờ muốn phải ở tù, phải bị phạt thì phải giữ đúng luật lệ, phải luật lệ của một quốc gia, tức là một cái gì thiện của quốc gia đó. Nên cái thiện của quốc gia này nó có khác cái quốc gia khác, hay là cái luật nghi, cái kỷ luật trong gia đình này có khác cái kỷ luật trong gia đình khác, bởi vì mỗi gia đình nó có quan niệm thiện riêng. Nhưng mà vì đó là quan niệm của thế tục nên nó không có rút ráo. Còn quan niệm của đạo Phật lấy cái sự giải thoát và thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi làm cái cơ sở chánh. Nên cái quan niệm thiện của đạo Phật đó, nó nằm đặt trong cái, cũng giống như bên xã hội nó đặt trong cái vấn đề là giới luật. Thành ra quý vị muốn mà nói thiện nói ác của bên đạo Phật đó, không phải nói theo quan niệm mình suy nghĩ. Quý vị mà phạm giới, một cái điều gì phạm giới là bảo đảm quý vị đang gieo nhân ác, quý vị không biết. Theo cái trí tuệ của đạo Phật nhìn vô thấy là mình đọa rồi đó. Có thể là mình có thể lý luận ở trong cuộc đời hay là lý luận trong xã hội, mình thấy mình làm không có cái tội lỗi gì hết trơn. Chẳng hạn như Phật nói đặt ra cái giới uống rượu. Tôi nói giới uống rượu cho quý vị nghe. Bản chất đó, Phật đặt ra cái giới uống rượu á, thì Phật nói là bản chất á, cái tội nó có hai loại. Một cái loại nó gọi là tính tội, tức là bản chất cái đó là tội rồi. Quý vị có thọ giới hay là quý vị không thọ giới mà quý vị làm, quý vị đều bị tội hết. Chẳng hạn như mình nói cái đó là sát sanh đi. Sát sanh thì có người có là đạo Phật hay là người không phải đạo Phật, người có thọ ngũ giới hay là người không thọ ngũ giới, có phạm cái giới sát sanh thì người đó đang gieo một cái nhân nghiệp gọi là cái món nợ với cái người mình giết. Thì trong cái quả tương lai với cái mặt trí tuệ hoặc nhìn thấy thì tương lai mình sẽ gặp cái quan gia đó là nó giết lại mình. Thành ra dầu phải là đạo Phật hay là giữ giới hay không giữ giới, quý vị phạm cái đó cũng đều bị tội hết. Thì cái đó nó gọi là bản chất sát sanh là tội, nên gọi là tính tội. Chỗ gì có giữ giới không giữ giới phạm hết như vậy. Riêng về giới uống rượu á thì đạo Phật nó nói nó bản chất nó gọi là nó không phải là tính tội. Bây giờ bản chất cái giới uống rượu nó không có hại ai hết, nhưng mà nó thành ra tội là khi quý vị thọ giới. Chẳng như quý vị thọ ngũ giới, Phật đặt ra là trong cái giới của ta nó có cái giới đời lý thứ năm, hai người nào phải giới ta là không nên uống rượu. Hay đại khái trong cái kinh điển cũ thì nó là không dùng được những chất làm cho mình say sưa thần kinh, làm cho mình mà thì có thể là những hút xì ke và phiến thì sau này nó cũng nhíp vào cái giới đó. Thì bản chất cái đó nó không có gây hại cho ai mà không gây chết chóc cho ai hết, không? Cái đó đó thì cái giới đó là không có phải là tội, không? Nhưng mà cái người nào mà thọ ngũ giới phạm thành tội. Thành ra quý vị mà phạm cái đó là cặp mắt của bậc trí tuệ họ nhìn. Nhìn bản chất cái đó nó không phải là tính tội, tại vì quý vị uống rượu đâu có làm hại một cái đối tượng nào. Nhưng cặp mắt Phật nhìn đó là nguyên nhân của quý vị làm tội đó là do si mê mà ra. Còn như quý vị không biết, quý vị làm bậy làm bạ thì nó mới sanh ra những cái việc sát sanh rồi trộm cắp tài âm. Thì cái người nào mà uống rượu làm cái khi mà thần kinh rượu nó làm cho cái thần kinh nó điên đảo, nó mê cuồng rồi đó, thì từ cái tình trạng rượu đó mà nó sinh ra những nguyên nhân là quý vị bắt đầu tà dâm, trộm cắp hay là sát sanh, mỗi gì không biết. Thành ra nhân cái đó Phật mới đặt ra cái uống rượu thành ra cái giới thứ năm dùng để ngăn ngừa các tội. Mà mình là Phật tử rồi, mà mình đã chấp nhận thọ giới rồi đó, thì mình sẽ khi mình uống rượu là mình phạm ngay tội chứ không có phải là không phạm tội. Ha, quý vị hiểu rõ rồi cái đó nha. Thành ra như vậy thì sao? Quý vị thấy có vẻ mình nên không nên thọ giới, với thọ giới thấy có vẻ hơi lỗ rồi nha. Chưa dành ở vào bình thường á, mà nếu mà mình không thọ giới á, mình uống rượu thì không sao, không có bị tội ha. Mà mình thọ giới rồi uống rượu thành tội thì thấy có nên thọ giới không, thấy sao? Chứ để mình tự tại hơn chứ, mình tự nhiên mình đem cái mình ràng buộc cho người mình chi. Nó có cái nè, ví dụ như bây giờ mình nói là tính tội đi, ví dụ sát bản chất là tội. Quý vị có là cái người thọ giới hay là người không thọ giới, sát quý vị đều tội hết. Mà quý vị là người đạo Phật hay là quý vị không phải là người đạo Phật mà đạo Thiên Chúa hay đạo gì, quý vị sát sanh đều tội hết. Thì bản chất sát sanh tức là gieo oan trái với người khác, giết một người khác thì kiếp sau phải gặp người khác giết lại, thì cái đó là bản chất là tội rồi, thấy không? Đầu quý vị thọ giới không thọ giới thì tội, nhưng mà khi quý vị thọ giới á, quý vị bị sát sanh á, quý vị bị một lần hai tội chứ không phải một tội. Cái người mà không thọ giới á, họ sát sanh họ bị có một tội à, là tội và phạm là tính tội, bản chất nó là tội, thì quý vị bị tội thôi, tức là kiếp sau phải gặp người đó để trả. Còn quý vị thọ giới á, mà quý vị sát sanh nó bị một lúc hai tội rồi. Một tội thứ nhất là phạm vào tánh tội, vốn là tội, mà tội thứ hai là tội phạm giới. thì nghĩ như vậy thì có chuyện nên thọ giới không? Chứ phải mình lỗ hơn người ta rồi, lỗ người ta rồi, để đừng thọ giới, để mà quý vị đừng cái thọ giới đó, quý vị phạm phạm có một tội nó nhẹ hơn. Còn này quý vị thọ giới đó, chưa thấy gì hết trơn đó, mình cũng phạm giống người ta. Nói như một bản chất tính tội thì phạm đều hai tội. Còn một cái nào mà không phải là tính tội á, như giới uống rượu á, bản chất nó không phải là tội. Quý vị mà tại gia mà không thọ giới, quý vị uống rượu không bị tội nha. Tại bản chất cái rượu nó không sanh ra là tội, thấy không? Mà cái gì phạt đặt ra, phạt đặt ra, nên khi mà mình mà thọ giới rồi mình uống thì mình phạm, gọi là dính cho tội phạm giới, thấy không? Chứ bản chất thì uống rượu vô đâu có hại ai đâu, thấy không? Uống thì bệnh thì không có hại ai hết trơn á, thấy không? Nhưng mà khi mình thọ giới rồi đó, mình uống mình mắc vào cái tội phạm giới, là mới nhìn ra nó thì thấy mình lỗ vô cùng, thấy không? Tại vì mình vừa phạm giới mà vừa phạm tội đủ chuyện hết trơn, mà đáng lẽ có những cái mà không có tội là mình phạm vô sinh tội. Nghe như quý vị thọ bó ban trai giới, ở đây ai thọ bó ban trai giới đâu? Có thì người thọ. Có những cái giới đó nó bản chất nó không có tội. Chẳng hạn như giới mang tàn qua thơm so xuất dầu thơm mà mình bản chất cái đó là không có tội, đâu có hại đâu, thấy không? Nhưng mà với khi quý vị trong cái ngày đó đâu gì thọ giới mà gì phạm, là phạm tội, phạm giới, thấy không? Thì đáng lẽ như vậy là không nên giữ, tại vì bản chất nó không có tội mình đâu cần phải giữ. Thấy có lý không? Thì thoạt nhìn thì lý luận thì rất là có lý. À, rất là có lý, là lý do rằng là nó đâu phải là vốn là tội đâu mà mình giữ chi, ta Phật đặt ra rồi mình nghe ông Phật mà mình tự nhiên mình phạm mình bị tội. Nhưng mà thường thường cái bậc trí tuệ đó họ nhìn xa chứ họ nhìn gần với mình, cái họ nói những cái nguyên nhân đó mặc dầu nó bản chất của nó không có phải là tội, nhưng nó là cái thành phần để phát sinh ra tội. Chẳng hạn như mình trang điểm qua sắc thân qua rồi còn người ta thấy cái sắc thương như vậy đó mà đâm ra cái tâm người ta sẽ đánh. Người ta phải đánh, bắt đầu người ta tán tỉnh mình không được thì người ta bắt đầu người ta phạm vào giới nói dối, rồi bắt đầu là giới tà dâm đủ chuyện hết trơn. Đây là cái nguyên nhân khiến cho người ta phạm tội hay là nguyên nhân khiến cho mình bị phạm tội. Mình có những cái đó vô nó khiến người ta bắt đầu mới để ý, người ta để ý thì bắt đầu người ta mới dùng cách này cách kia, rồi nhiều khi mình bị sa ngã đi. Cũng như uống rượu vậy đó, bản chất không phải là tội, nhưng mà khi mình uống rượu vô cái tâm nó mê đắm mà nó không biết thì bắt đầu là sát sanh không biết, tà dâm không biết, trộm cắp không biết, trộm nữ không biết, mới sanh ra tội. Thì cặp mắt trí tuệ của chư Phật á, cái này nó không ra tội, nhưng Phật thấy rằng là nó là một cái tác nhân khiến quý vị có thể dễ dàng bị phạm tội và khiến cho những người khác dễ dàng phạm tội, nên Đức Phật đặt ra để ngăn ngừa. Vì phải nắm vững cái này, vì lợi ích tất cả giới của Phật đặt ra mà mình giữ á, điều một cái giới Phật đặt ra đó là mục đích là lợi ích cho mình là một chánh, nhất là những cái giới mà thuộc về ngũ giới hay là giới về người xuất gia đó, như xa từ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là lợi ích cho người là chánh, giới xuất gia, trong giới xuất gia đó là có giới nửa xuất gia mà nửa tại gia là giới bát quan trai giới, thì nhằm mục đích là làm lợi lạc cho mình, chính mình là chánh. Quý vị phải nắm cái tinh thần nha, cái giới là lợi lạc cho chính mình nha, là chánh. Để làm chi? Nhiều bị quý vị bị một cái bệnh nó gọi là ái giới, nghĩa là giữ giới thời gian rồi tự nhiên đắm mê vào giới, lấy giới làm bức thang để đo lường cái mức độ giữ giới của người khác mà phê bình. Cái này là tuyệt đối là cấm. Mình phải hiểu rằng Đức Phật đặt giới tức là đặt thứ nhất là lợi lạc cho chính cái đối tượng đó. Đối tượng đó giữ được giới thì đối tượng đó được tâm mọi cái quả do cái phúc giữ giới nó phát sanh, quả tốt lành không giữ giới sanh. Còn cái người đó không giữ được giới thì người đó bị những đau khổ do những quả xấu nó phát sanh vậy thôi, không ảnh hưởng gì đến người ngoài hết trơn. Thành ra mình đừng thấy mình giữ giới rồi mình lấy cái giới đó mình đặt để làm cái khuôn vàng khúc ngọc để mình so sánh người khác, mình không giữ mình phê bình mà mình mang lỗi. Cái giới Phật đặt ra để làm lợi lạc cho chính người giữ giới, quý vị nên nhớ như vậy. Thành ra cái quan trọng á, cái người biết tu á, mình mới tu sửa đó, là lấy cái giới làm cái nền tảng để mình soi lại cái hành động mình có sai trong tổng hay không, thân ngữ ý mình có sai hay không để mình sửa, thì con người đó mới thực là con người trí, thấy không? Mà giờ mình thấy mình sai ha, thì ok, thì bây giờ bắt đầu mình tìm cách để mình sửa chữa, tìm cách để mình sám hối. Mình sai đối tượng nào thì mình ta sám hối được đối tượng đó để mình sửa chữa. Thì cứ giữ như hoài vậy hoài thì đó là pháp tu đó. Cái gì pháp tu đó, quy pháp là quy ngay chỗ giới đó. Tại giới là cái thiện nhất của đạo Phật. Trong cái điển nói là giới là từ cái Phật tánh, tức là bản tâm thanh tịnh của chư Phật mà xuất hiện thành giới. Cái giới là cái tướng của Phật tánh. Quý vị giữ giới thì quý vị sẽ khế nhập tướng Phật tánh được. Nên nói rằng là có giữ giới mới sanh được chánh định và chánh tuệ. Giới mà nó tà, định là thành tà mà tuệ thành tà luôn, không cách nào cho Phật tánh được. Thế gì phải nắm cho chắc cái đó. Có hai cái điều mà giới quý vị phải để cẩn thận. Là thứ nhất là giới để lợi lạc cho chính mình, nhất là những giới như ngũ giới, bát quan trai giới ha, những giới sa di, giới sa di ni, thức samana và tỳ kheo là lợi lạc cho chính mình chứ không phải lợi lạc cho ai hết trơn, là chánh. Là lợi lạc cho người khác là phụ, nó cái cũng có lợi lạc cho người khác chứ không phải là không, nhưng mà nó là cái phụ thôi, tránh là cho chính mình. Vì hiểu rằng nó lợi lạc cho chính mình nên không đem giới để phô bình người khác ha. Cái gì nó nắm chặt chặt cái tinh thần này nha. Tại như nếu quý vị thường thường, tôi thấy Phật tử tại gia thường thường bị cái tình trạng này, bị cái tình trạng này là mình giữ được cái giới gì thì mình nên cái giới đó mình đặt nể ra làm cái bức thang để mình đo người khác. Thì thực sự ra nó không phải là lạc giới để làm cái vụ đó. Lạc giới là chính ngay gì quý vị muốn thọ giới mà Phật đặt, mình thọ thì mình ráng giữ, mình phạm thì mình phải có cái tâm gọi là tàm quý, thì mắc cỡ để mình sửa đổi. Mà con người như vậy thì sẽ tiến, mà có giới thì mới nói là tới chánh định, mới có chánh định được. Quý vị mà cái giới quý vị chập một chút, quý vị tu có cái định đi nữa thì định đó là tà, cũng không thể nào là chánh được, thấy không? Và cái tuệ bảo đảm là nó cuồng, cái tuệ đó là tầm bậy chắc chắn như vậy. Và nếu mà cái đó là bậy thì nó không hợp với trí tuệ chân thực của chư Phật, tức là không cách nào quý vị vào được trong Phật tánh, vào được cái tánh không, tức là chân không thật sự hết trơn. Thì cái điều đó là cái điều căn bản nhất. Thì trong kia nó gọi là ba vô lậu học, tức là cái ba cái khác mà đưa quý vị tới một cái quả vị là vô lậu, tức là không còn rỉ giọt, tức là còn rơi rớt lại trong luân hồi nữa, mà khởi đầu bằng một cái thiện pháp. Thiện pháp đó gọi là giới, mà cái giới đó là cái thiện của đạo Phật. Đúng nghĩa cái thiện của đạo Phật là cái thiện đạo Phật đúng nghĩa có nghĩa là một cái pháp thiện có thể đưa quý vị tới vấn đề giải thoát. Quý vị thành ra dầu tất cả sau này quý vị đi vào tông phái nào khác biệt mà riêng về đạo Phật thì họ vẫn khởi bằng giới, và họ chấm dứt bằng sự viên mãn của giới, chứ không có khởi nào khác. Thành cái điều này rất là quan trọng quý vị. Nhưng mà thì thật sự là một Phật tử thì mình nên chú ý vấn đề này ha, và mình ráng mình cố gắng để mình giữ, và nếu mà có phạm thì cố gắng sám hối ha, để mà tiêu bớt những cái nghiệp do những cái giới nó xảy ra, cái phạm giới xảy ra. Bây giờ tôi nhắc lại một chút nữa là cái gì nãy tôi nói á, là chẳng hạn như mình giữ một cái giới rồi đó, mình giữ một cái giới rồi đó, mình bị phạm ha, thì mình bị hai tội một lượt. Một tội là phạm bản chất nó là tội ha, một cái tội thứ hai là tội phạm giới, tức là mình lỗ hơn người thường. À, còn nếu mình bình thường á, mà mình không giữ giới á, thì mình chỉ phạm một cái thôi, tức là bản chất là tội. Cái gì nếu gì phạm tội phạm giới nữa, tội phạm giới là nó khổ lắm, là vì sao quý vị là đi vào giới, đi vào pháp đi không được, bị mang cái tội đó. Thành ra bây giờ nhưng mà cái gì lợi cho cái gì, lợi cái gì mình phải mất công mình thọ vậy cho mệt vậy, lợi được cái gì chứ, suy nghĩ ra lợi cái gì mà mấy thầy kêu khuyến khích để nói xưa quý vị nên thọ giới lợi được cái gì. Mới cái gì thấy cái gì người ta phạm một tội à mình phạm thành hai tội rồi sao lợi được cái gì đâu. Tất nhiên nó phải có cái lợi nó rất xứng đáng để cho mình phải chấp nhận, phải không? Lợi gì? Cái lợi đó là cái lợi, coi nói cũng đúng á, cái lợi đó là nó rốt ráo cứu cánh, tức là nhờ giới mà sanh được định, sanh được tuệ. Nhưng mà cái lợi đó khi mà cô hiểu rằng giới bản chất nó là pháp, còn bây giờ mình chưa hiểu cái giới bản chất nó là pháp, mình tu mình đang hiểu cái giới là một cái điều ngăn cấm, thành nó vậy rất là khổ sở trong cái đó. Nếu quý vị không thấy một cái lợi thực tiễn thì quý vị sẽ nói sao mà tôi đang tự do giờ tôi phải bị ngăn cấm ràng buộc tùm lum tùm la hết trơn, phải không? Thành ra nếu mình không giải khai được cái đó thì bây giờ giữ giới là một cực hình, nó khổ vô cùng. Nó sao mà tôi trời, sao mà tôi thấy xung quanh nó được đủ thứ hết trơn mà tôi cảm thấy mà bây giờ tôi phạm hai ba tội ha, mà nếu mà tôi giữ không biết tôi lợi được cái gì ngay trước mắt. Còn chắc chắn là nếu quý vị giữ được mà giữ được viên mãn thì cái định nó sẽ là chánh định, thấy không? Cái tuệ nó là cái tuệ giải thoát, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà trên giai đoạn đầu á, mình giữ tức là mình đang trong giai đoạn ngăn ngừa thôi, cái đó nó chưa phát sanh, mình phải hiểu được cái lợi ích của nó đó thì mình mới hăng hái mình giữ. Thấy không? Cái lợi ích đó là cái lợi ích của nói rất là đúng, cái lợi ích đó là lợi ích rốt ráo cuối cùng. Thực sự cái lợi ích mà chữ tổ từng khuyến khích đây, chữ ích cho tổ nói như vậy nè, có vậy nghe thì thấy là thôi mình đang làm công đức mình nó đang có rất là nhiều mình không biết. Bây giờ chữ tổ nói như vậy nè, bây giờ cũng hai người, một người mà giữ giới với một người không giữ giới, bây giờ nói hai người đem ra đối tượng, thấy không? Nếu mà người nó bị phạm giới, người đó bị phạm vừa chắc sanh đi, hai người cùng giết một lượt hết á, thì cái anh mà giữ giới á, anh phạm hai tội nặng hơn anh kia. Là thứ nhất là bản chất giết là tội nên phạm tội, bản chất thứ hai là mình chấp nhận mình thọ giới và mình phạm các tội thêm tội phạm giới. Còn cái anh mà không có giữ giới đó, anh phạm một tội à, thấy không? Anh đâu có hứa anh sẽ giữ giới đâu, thành anh chỉ có phạm tội sát sanh, anh nhẹ hơn. Cái điều đó là đương nhiên là khi đi học giới luôn, phải nắm vững cái đó, thấy không? Nhưng mà bởi vì được cái lợi này nè, cái lợi này là nó vô tận vô biên, mà cái lợi nó triền miên mà nó có từng giây từng phút nó sanh ra mãi mãi mà gì không biết. Là ngay lúc cũng hai người, một anh mà bây giờ là không thọ giới ha, và một anh thọ giới ha, thì ngay cái lúc mà anh không thọ giới với cái người mà thọ giới mà không sát sanh ha, không sát sanh gì, hai người đều không sát sanh hết, tức là ha, thì cái anh mà không có thọ giới anh nó không có phước nào, nhưng mà cái anh á mà thọ giới là được phước giữ giới, Bây giờ quý vị là trong một ngày quý vị sát sanh được bao nhiêu tiếng, và quý vị không sát sanh bao nhiêu tiếng, quý vị tính rồi quý vị phước bao nhiêu quý vị cả. Trong một ngày á, có nhiều khi á, mình có thể mình sát sanh 100 ba con, hay cho 10 con, 20 con đi, nhưng mà mấy cái tiếng kia là mình không sát sanh, không sát sanh mặc dù cái tâm mình á, ha, cái vô hình chung là mình đang giữ giới. Nên cái phước đức của cái người mà thọ giới, họ sát sanh liên tục trong cái thời gian của họ đang nặng nắm giới, mà nếu họ không có phạm giới rồi không? Thành ra trong cái điểm nói là cái người mà thọ ngủ giới, cái phước họ sanh ra đến nỗi lúc họ ngủ vẫn sanh phước như thường. Bởi là tại sao họ ngủ? Họ không hề phạm ngủ giới, họ không phạm ngủ giới tức là được công đức giữ giới, nó có lợi vô cùng. Thành ra có hai cái loại mà nó sanh công đức liên tục mà không bao giờ quý vị phải tốn tiền hết. Một là giữ giới, thọ giới chứ, thọ giới, tại vì thọ giới ráng giữ thôi, đừng có phạm nữa nặng hơn. Còn ngay mà quý vị mà lúc mà cũng hai người, mà cái người kia không sát sanh, người này bình thường cũng không sát sanh, nhưng mà trong cái lúc không sát sanh 24 tiếng không sát sanh, người này được 24 tiếng phước đức nó tăng trưởng, được đứng giữ giới nó tăng trưởng. Còn cái anh mà không giữ giới không có một cái phước nào chứ, họ đâu có giữ giới đâu, họ có phước họ đâu có chấp nhận cái đó. Đó là một cái gì nắm được cái đó thì bây giờ mới hăng hái trong cái vấn đề họ giới nắm cho vững. Có một cái nữa, cái này nó công đức nó cũng giữ đó nè, có gì cũng nên tập. Cái này nó tập được thì nó trừ được cái tâm gian tị, nó là công đức tùy hỷ. Ha, công đức tùy hỷ trong kinh điển nó nói cái người đó mà cái trình độ, cái giai bậc họ ngang với mình á, cũng như bạn đồng tu với nhau đó. Ví dụ người kia đang bố thí cho quý thầy, ha, mình chỉ phát một cái tâm quan hỷ với công đức người đó thôi. Tức là mình cảm thấy người đó đang làm hành động thiện, thì mình vui mừng trong hành động người đó, thì công đức của người quan hỷ nó bằng công đức người bố thí quá vậy. Ha, mà công việc đó quý vị làm rất là dễ làm. Cái gì không làm cái gì, vậy chờ ai làm thiện rồi vậy cứ vui mừng rồi công đức đó, thấy không? Và mong cầu là người đó làm thiện nhiều hơn thì công đức nó bằng như vậy đó. Còn nó đối với người cao hơn, người cái giai cấp Phật cao của mình hay chưa sang với thầy thì quý vị được 1/3, 1/4 công đức. Cái gì đại khái, công điển như nói như vậy. Thành ra khi quý vị hiểu rồi đó, quý vị rất là thích, rất cái tâm mình nó đối với chúng sanh làm người thiện là mình rất là quan hỷ. Rồi nhiều khi cái tâm quan hỷ nó phát sanh cái thiện pháp, nó khiến cái tâm của mình rất là cởi mở, rất là êm ái với người đó, thì mình bắt đầu bắt trước mình tập thiện pháp nên công đức nó rất là mạnh đó. Thành ra trong kinh điển mấy thầy cũng khuyên, nói về mình không có phương tiện gì mình làm phước báo đâu, thì có hai cách gì đó, hai cách đó là phước đức phát sanh từ phước một, rồi công đức quan hỷ thì rất là nhiều. Thành ra quý vị vô lễ Phật nói là con cũng như là quan hỷ đến tất cả công đức mười phương của chư Phật có các vị A-la-hán đắc quả. Quý vị tập cái kinh nó cũng nói đó, nay con đều tùy hỷ hết. Bởi vì khi mà tập cái gì đó, bởi vì phải thực sự cái tâm tùy hỷ thật. Hỏi chưa vị các vị Bồ Tát tu các ba la mật khổ hạnh này kia, những công đức đó mình cảm thấy vui mừng, hay mình cảm thấy tán thán vô mừng vậy, mình tùy hỷ công đức đó, thì công đức của vị được một, vị đó mười, của vị được một, thấy không? Mà tụng kinh á, mà khi mình tùy hỷ mà tùy bằng cái thật tâm thì công đức nó phát thành. Đây là những cách mình gieo công đức mà nó không cần tốn một cái gì nhiều, thấy không? Nên là thì cái tổ dặn như vậy thì giờ mình hiểu. Giờ mình nói lại cái vấn đề mà giờ mình tu cái tâm. À, tu thiện tu tâm tức là chuyển một cái tâm nó thuộc về ác pháp theo quan niệm của đạo Phật qua một cái thiện pháp theo quan niệm đạo Phật. Thì cái thiện pháp theo quan niệm đạo Phật tôi đã giảng rồi, cái thiện pháp đạo Phật lấy cái giới làm cái mức độ để nói cái thiện, hoặc là một là cái đó, hoặc là cái thứ hai, nếu quý vị mà nghiên cứu tính cách có chiều rộng một chút xíu thì quý vị có thể nghiên cứu rồi bằng di tích học, thì nói là có bao nhiêu tâm sở thiện là những tâm phải tu. À, vô tham, vô sân, vô si, bất phóng dật hay gì vậy, khác bất hại, bất kiêu gì đó, đại khái nhiều. Thì từ từ quý vị học kỳ thức học á, ha, nó dạy cho gì một số tâm này gọi là tâm thiện phải tập. Chứ giờ nó thiện không biết quý vị tập cái gì, nó giờ thiện là cái gì vậy? Thiện là gì vậy? Ha, giờ thì nó là thiện tôi, như anh này nó bác ái, thấy không? Rồi thọ bác ái là cái gì? Rồi nó túi bụi lên, thấy không? Bác ái là như thế này, thấy không? Cái thiện đạo Phật nó rất là rõ ràng. Cái mà mình dễ nhận nhất là cái giới là một. Thứ hai, sau cái giới đó, cái giới là một cái pháp đầu tiên siêu diệu, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, thì người ta dạy cho quý vị quy y pháp bằng cái đưa quý vị là năm cái giới dưới cho quý vị giữ. Năm giới đó là pháp đầu tiên quý vị hành, nó thuộc về quy y pháp. Quý vị còn giữ được năm giới nghiêm chỉnh tức là quý vị đang quy y pháp đúng nghĩa, phải không? Còn trong cái giới đó bị phạm mà không mắc cỡ, không tàm quý, không sám hối thì quý vị dễ vui trong quy y pháp. Mà cái quy y pháp đầu tiên quý vị là căn bản quý vị mà gãy đó thì bao nhiêu pháp sau này từ thiền định, từ niệm Phật, từ bố thí, từ bát nhã thì tất cả nó sụp đổ hết. Thành ra quy y pháp tức là quy y cái đó, quy y pháp. Thành cái câu trong quy y pháp là khi mà con đã quy y pháp rồi, con không còn làm tổn hại chúng sanh nữa. Cái câu đơn giản của nó là giới là ngăn ngừa cho chính mình và là ngăn ngừa cho chúng sanh khỏi bị cũng như là thiệt hại. Ha, cái gì phải nắm cho vững. Thành ra tôi nhắc lại đây là tại vì nhiều khi mình ở đây đa số Phật tử đều có giữ giới, họ có những lợi lạc vô cùng mà họ không biết. Mà thay vì có lợi lạc đó mà họ không tìm cách tăng trưởng lên mà họ lại vi phạm để họ bị lỗi nặng hơn nữa, thì cái đó mình phải cẩn thận ha. Mình hiểu rõ như vậy cái mình chấp nhận mình giữ hay không giữ. Mà ví dụ như mình bị phạm giới rồi thì làm sao quý vị? Mất giới. Mất giới tức là mất pháp, mất cái căn bản pháp, quy pháp một trong những quy y tam bảo. Mình mất một quy y, mất quy y lâu quá đó là quy y tăng cũng đứt, quy y phật cũng đứt luôn. Ờ, ta bảo đảm cái gì đây là cái gì đây, người nào không có bói đâu, đưa tay lên coi coi, không có bói đó. Một người, thấy không? Hai người, ha, thành tâm cái quy y pháp đó, là không quy ngoại đạo tà giáo á. Trong đó là những điều luật của cái gì thổ y người ta kêu mà, không quy y ngoại đạo tà giáo, cái gì vô coi bói cái rồi đó là cái là trong ba ngày không sám hối là bị pháp đức. Bị pháp đức á là tam quy mất một quy thì hai quy kia nó mất theo, ba quy y này nó là một quy y thôi, ba quy nó mất theo, không kịp sám hối không kịp là nó mất. Rồi bây giờ quý vị này ở đâu mà ưa có ưa đi đền để đồ nấy ông quan công thiên hậu gì đó, có coi lễ đọc gì đó có coi không, rồi có đi lễ vô mấy cái bàn thờ đó là quy y phật đức ha, hay là bây giờ đi gặp mấy vị tăng thuộc về ngoại đạo ha, không phải là vị phật giáo ha, mà mình kính lễ cái tâm có sự nương tựa ha, hay là kia đó thì quy y tăng đức. Ở đây thì tôi nghĩ chắc quý vị cũng đức nhiều à. Mà đức rồi thì sao vậy, đức rồi là mất quy y. Đức rồi trong 3 ngày không sống hóa quy cỡ đức, quý vị thọ giấu quy vô ích, mang tên thì có cái hình thức thôi, họ vợ cậu động tết à. Quý vị nhớ quý vị tam quy giữ đúng, ngũ quy giới giữ đúng, không một loài ma quỷ nào có thể ám ảnh người đó được hết trơn á. Và thứ nhất, thứ hai là không có một, quý vị chết rồi chắc chắn không đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Trong cái điển nó trong cái vừa học quy rồi nó là quy Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa xuất sanh, nó rõ ràng. Đây là Phật nói chứ không phải chưa tăng đặt ra. À, mà người nào chết tôi thấy cũng cầu siêu mình chết luôn à, cái thực sự mình giữ đúng không bỏ đảm ba ngã này không đọa, nhưng mà chắc lại là đa số là được cách nào phục hồi đây, người đức phải phục hồi lại chứ à, mình giờ mình biết là ít rồi mình phải phục hồi à, thì là cách nào phục hồi, sám hối không có tạo quy y được, không có tạo lại quy y rồi, phục hồi là thọ lại, thọ tam quy ngũ giới lại chứ không có cách nào phục hồi được á. Quy giới Phật nói rằng là quy giới là do siêu tăng truyền, không sám hối nó không được, cái đó là Phật đặt ra mà sao sau này á, mà khi mà Phật nhập diệt rồi là những gì tăng, tại vì mới thành tăng bảo là vậy đó, đại diện Phật để mà đưa cái quy giới lại cho quý vị thôi, nhờ chư tăng và nhờ cái tán pháp thân khẩu ý trước cái bàn thờ. Bữa đó quý vị phải nói là con pháp danh gì, con lực lên gì tên gì, đối với Phật thân khẩu ý lễ Phật cái này kia đó à, xin nhận cái là quy Phật, xin nhận quy pháp như tăng như thế này thế này này, tác pháp đúng ha, giữ sự truyền của chư tăng thì người đó mới đắc quy y trở lại. À, không còn cách nào khác, sám hối là khi nào quý vị phạm trong vòng 3 ngày, có chỗ nói là trong vòng 3 ngày quý vị sám hối thì nó rõ lại, chừng như trong quý vị phạm như bữa đó quý vị lỡ đi coi bói hay gì đó, bữa nào lỡ vô mình thờ ông công lỡ ông kể, hay là mình thờ ông bổn, hay là mình thờ của ông chú sứ gì đó lễ lại bái vô cái là ngay đó mất quý Phật mất liền, trong 3 ngày không sám hối đó là pháp đi hết, không có người nào hộ gì đâu, đừng nói là có người hộ mất công á. Tu pháp Phật mà không có hộ pháp là bảo đảm là lạc vào tà ma ngoại đạo dễ dàng. Thành ra có một cách đó là mình có thể được là quý vị phải thọ tam quy, thọ ngũ giới trở lại. Thì cái nghi thức này á nó có từ ngàn lâu và thọ rất là nhiều, từ bên Thái Lan, Miến Điện người ta thọ giới tam quy ngũ giới không biết bao nhiêu lần, Đài Loan nó cũng thọ tam quy ngũ giới không biết bao nhiêu lần. Tôi mắc cười có một Phật tử kia xin lại gặp thầy Tịnh Trí xin thọ quy y, tôi hỏi của cô y chưa, nó có rồi. Pháp danh chưa có, cả chục pháp danh á. Tao nói sao thọ hoài vậy? À, được rồi, mà thích thọ, hồi xưa mình cũng không hiểu rõ. Sau này mình nghiên cứu kỹ thì rõ ràng họ được cái lợi ích. Tại vì có thể là quý vị mất tuổi gì không biết, thấy không? Mất không biết mà trong 3 ngày không sám hối, mà với chư tổ sau này còn nới ra là 7 ngày, có người cho nửa tháng để cho mình sám hối. Mà nhiều khi có đâu sám hối đâu, đâu có biết gì đâu sám hối. Không học giới, không học kỹ, không học gì hết, không biết là mình có bị phạm hay không phạm nữa, làm sao biết gì mình sám hối. Thành ra cuối cùng mất hết trơn. Thành ra tử đáng đúng nghĩa là đúng nghĩa Phật tử, ma quỷ không nhập được, người hết người này nhập, người kia nhập, nhiều người bị nhập đó, trong chùa người nhập nhiều lắm. Thành ra cái gì cẩn thận, nó có đại lợi ích nếu mà làm đúng á, mình không đọa được ma quỷ xuất sanh là cái điều hai. Thứ hai là nó lại nhân duyên, tức là nhờ nó mà tất cả các pháp sau này nó làm nền tảng, nó sanh được chánh định chánh tuệ, mình thiếu nó mình đi không được, thấy không? Thành ra nó có những cái lợi ích mà rất là quan trọng như vậy. Thành ra ở đây hồi nãy tôi nhắc nhở lại, không phải là cái này ý điên của tôi mà đây là ý của chư tổ họ nói là, nhưng mà truyền thống của người Việt Nam á thì họ chỉ thọ 30 ngũ giới một lần à, và họ không hề biết rằng là nên thọ lại lần thứ hai hay lần thứ ba, mà họ trong tâm họ luôn luôn có một cái tư tưởng là nếu thọ một lần thứ hai thứ ba tức là mang cái tâm không trung thầy với một vị thầy mình nói là giống anh. Thành cái tâm đó ở đây á, mình không có nên đặt vấn đề mà nên giữ hay không nên giữ, mà tôi chỉ nói theo cái đúng cái tôn chỉ của đạo Phật cho quý vị suy nghĩ thôi. Mình có dông ân hay là không dông ân với thầy mình không phải là mình mang cái pháp hiệu của ngài rồi mình làm bậy. Mình không hiểu ngày mình làm bậy tức là mình trong ân với ngay của người thọ giới mình rồi. Mình cứ nhớ ân của người thọ giới mình, tức là mình theo con đường đường tu hành của đạo Phật thì mình mới nhớ ân thật đó. Còn tất cả những hình tướng đó mình nói bây giờ tôi thọ rồi, bây giờ tôi thọ lại, tôi trong ân cái chuyện đó không đúng nghĩa. Cái gì cái người mà thọ cho quý vị là người giờ muốn cho đem cái đó làm cái căn bản để quý vị có cái pháp tiến tu mà thành tựu. Nếu quý vị giữ đúng cái gì mới đúng nghĩa là mang ân, đúng là báo ân. Còn mình nói là tôi giữ cái hình tướng này nè, tôi giữ cái pháp danh này nè, tôi giữ cái này nè, mà tôi phạm đầy hết trơn, tôi nói không có gì, không có gì, không gì là nhớ ơn người giữ giới hết trơn. Cái chuyện nó hình thức lắm, sao thành ra nói lại, thành ra nhiều khi sau này thì chùa cũng bắt chước theo cái những quốc gia mà họ đã tổ chức cái vấn đề thọ giới là nhiều lần đó, thì cho Phật tử thọ lại, thì cũng giải thích cho rõ cái chiều hướng Việt Nam như vậy, thấy không? Chiều hướng những người kia vậy, nhưng mà đây là cái của chư Phật đặt ra vì lợi lạc cho chính quý vị thôi, thấy không? Thành ra ở đây tôi nói chắc chắn là cũng có nhiều người bị phạm. Thành ra nếu có cơ hội bất cứ đạo tràng nào nó mở quy y trở lại mình thọ là thọ lại nhé, được những đạo lợi sau đây. Thứ nhất, nếu người đó từ hồi nào tới giờ giữ tam quy vũ giới nghiêm chỉnh không bị phạm, khi thọ lại thì được tăng thượng giới. Cái giới mình nó được cái năng lực gia hộ chư Phật mạnh hơn nữa, gợi cho cơ nợ đi mình nó được ngon lành ha, rồi được cái đó. Còn nếu người nào mà đã lỡ mất quy ngũ giới rồi thì đây là tái kiến thiết tam quy ngũ giới lại, là màn đạp đầu tiên để tu tập tiếp. Mình phải có một cái chuyện pháp căn bản thì pháp Phật nó mới phát triển được. Còn nếu mà cái pháp này nó đã mất rồi, nó không có chủng tử nào để nó phát triển hết, bởi vì tu pháp Phật hoài nó bị trở ngại hoài, nó bị hoài, bị hoài. Quý vị phải nên biết cái này. Và ngay lúc quy y, nếu mình nhớ ơn thầy tổ thì mình có quyền nói với ông thầy, con xin giữ pháp danh cũ, là cái chuyện đó không có thành gì quan trọng hết. Còn nếu quý vị nếu bây giờ muốn một pháp danh mới để tức là cách nạn lại hết, quên hết quá khứ để làm cái mới, thì cũng yêu cầu như thầy, con xin thầy một pháp danh mới, cái chuyện nó không có gì quan trọng nha. Cái này tôi chỉ nhắc lại thôi ha. Thì cái này thì tại vì cái khi mình nói cái này ra thì nó mâu thuẫn với cái lối của bên Việt Nam. Cái Việt Nam hồi đó tới giờ thì họ chỉ một lần quy y người giới, nhưng mà cạt một cái điều mà khi mình coi là trong giới lực đó, mất quy rất dễ, mất giới cũng rất dễ. Thành ra gần như là nếu mà hồi đó tới giờ, nếu mình thọ giới từ hồi mình biết suy nghĩ, tức là quý vị biết suy nghĩ rồi mới được quyền thọ giới, chưa biết suy nghĩ thì quý vị có thể thọ được quy y để sự hộ trì thôi, thấy không? Nhưng mà khi mà biết suy nghĩ rồi, ít nhất có gì mười mấy tuổi, 14 tuổi hay mười mấy tuổi đó, cái hay là mười mấy tuổi tôi quên rồi, 14 tuổi đó quý vị thọ cái ngũ giới mới đắc được ngũ giới. Rồi lúc đó cái tâm suy nghĩ là chấp nhận. Còn bây giờ mình thương thương đứa con dẫn vô 5-7 tuổi kia kia nó thọ tam quy ngũ giới đắc được tam quy mà ngũ giới không đắc, tại nó không biết, thấy không? Ngũ giới là cái chấp nhận để mình thọ, để mình tu truyền cho tốt. Thành ra nhiều khi hồi nhỏ ba má thương cho mình thọ pháp danh, mình tưởng mình thọ là xong rồi, phải không? Thật sự đâu có đắc ngũ giới đâu, cũng một. Và sau 14 tuổi rồi đó mình thọ thì đắc tam quy ngũ giới, nhưng mà sau đó nếu mình phạm vào ba cái kia, quy Phật không quy thiên thần ngoại vật, quy pháp không quy ngoại đạo tài giáo, quy tăng không quy tổ mẫu ác đảng, thấy không? Đó, mình phạm cái đó là tam quy mình đứt luôn. Mà tam quy đứt thì ngũ giới đứt theo, chứ không có nói chuyện tam quy đứt mà ngũ giới còn. Ngũ giới là nương vào tam quy mà có. Thành ra nếu mà đứt hết rồi thì mình vào Phật pháp cũng như là mình chỉ có bằng cái áo thôi, chứ không có một chút xíu nào thiện pháp của Phật pháp nó có trong người mình hết. Thì nói gì mới tu bao nhiêu thiện pháp, tu bao nhiêu bố thí, tu bao nhiêu cái pháp Phật thì nó được cái phước báo giống như người không thọ giới làm thôi. Nó cũng có cái là cái việc thiện, cái nhân thiện có cái quả thiện, cái ác là ác gì thôi. Thì thành ra nếu mình chắc ăn á thì thầy nào cũng được, thấy không? Cái thầy đó nói là chứ cái gì căn là cái nhiệm vụ là để mà đem đi, thì quý vị có thể đối với người nào mà quý vị có cảm thấy là quý vị tin tưởng hay là quý vị có cảm tình hay gì cũng được đi ha. Là mình hướng người đó mình thành thẳng, mình xin thọ lại trong một buổi thọ giới mới, như mới mình vô mình thọ thôi ha. Thì mình giữ pháp danh là thì cái đó là ích cho chính mình thôi, chứ không có gì hết. Thì đó là cái tu tâm á. Giờ tại vì đang nói tu tâm thì mình phải nói vậy đó, là nền tảng của tu tâm á, phải biết cái thiện trước mới tu. Cái thiện đó không ngoài là cái giới là cái cơ sở chánh à, cái giới mà không giữ được á là thiện mình tập rồi đó. Thành ra mình nói mình tu bao nhiêu cái thiện mà giới mình không được, cái bản chất mình tập từng gốc, chứ còn mấy cái ngọn ngành nó chưa kể. Rồi cái giờ quan trọng mà qua cái thiện đó rồi đó thì bắt đầu nó có những cái nhân mà nó phát triển cái thiện đó lên tới mức tối đa, đó là những cái pháp thuộc về pháp sau này, như pháp thiền định, pháp quán tưởng, pháp này kia. Tức là giới nó có những cái môi trường hay chánh định là nó phát triển cái đó lên, nó có đà lên. Cái căn bản mà mình bị gãy rồi đó, tức là cái nhà mà cái bóng nó yếu rồi đó, cái ở trên nó lung lay, trên không có gì chắc thôi quý vị. Còn bởi vì trước khi tôi nói diệu pháp môn niệm Phật, tôi phải nhắc lại cái đó cho quý vị trước, để quý vị chuẩn bị. Mình trở thành một pháp khí, mình tu pháp nó mới thành. Còn mình chưa thành một pháp khí, mình tu pháp nó không có thành. Thành ra trong kinh nó nói rằng là một pháp khí là gì? Một pháp khí cũng như là cái bình, một cái bình mà chứa chất cam lồ vậy đó. Nó bây giờ pháp khí là gì? Pháp khí là một cái bình mà chứa pháp được. Và người đó nói pháp, và quý vị có nghe, và quý vị thâu nhận, quý vị để trong tâm, và quý vị phát triển cái pháp trong tâm này nó đến độ viên mãn được, nó gọi là pháp khí. pháp khí là một cái bình biện pháp. Cái lỗi của những cái quý vị mà không chứa được là những cái bình quý vị bị lủng rồi, tức là tam mươi nó đứt rồi. Cái nước pháp có rải vào bao nhiêu, cái tâm quý vị nó nghĩ đậy hết á, nó đại khái. Hay là cái bình mà mất quy y, mất tam mươi ngũ giới, cái tâm mà bắt đầu là mất quy y, tức là quy y vào những cái khác rồi đó, thì giống như cái bình nó không chấp nhận cái pháp nữa, nhưng mà nó là cái bình úp lại, tức là nói nước pháp mà không bao giờ chấp nhận nữa, là trong lương nó mới đẩy ra. Cái bình thứ ba nó là cái bình là bản chất cái tâm của quý vị có nhiều tham sân si quá, nên nước pháp khi nó đổ vào cái bình của quý vị đó, cũng như cái bình nó gọi là cái bình bị dơ, nước pháp nó đổ vào bình quý vị thì nó đang trộn với cái nước tham sân si của quý vị, nó phát triển theo dẫn sân si. Thì dầu ở trong quý vị nước cái bình này mà chẳng như tận đồ hôi thối không, là say ma sình thối vào quý vị, đổ nước cam lồ vô quý đổ đầy bình đi nữa, thì nước này cũng nên dục thôi, không ai uống được hết á, thì cái bình bị dơ. Đó là những cái lỗi mà khiến cho quý vị không thành thất thí. Người nào bị thì phải thấy cái đó, thì cái bình úp thì chịu khó lật lên. À, tâm sẽ open ra thì mới nghe pháp vô được. Tâm không có nơi có thành kiến, khi vô nghe pháp tâm bắt buộc tuyệt đối không có thành kiến. Để cái tâm nó ghi nhận được, không ghi nhận được một cách bình thản, cũng không ép nó ghi nhận mà cũng không ghi nhận, nhưng mà tuyệt đối là không có nơi có thành kiến, thì cái tâm nó dễ. Vậy trong nó có tới 6 cách để mà làm cho tâm cái đó từ từ đi học. Thứ hai á, làm cho nó đừng bị lủng. Lủng tức là những cái gì mà Đức Phật dặn cho mình phải giữ gìn, bảo trì cho mình, giữ thủ hộ cho mình á, cái hàng như giới làm cho thủ hộ á. Nếu mình làm mà nó tiết cái quy y, tiết ngũ giới, nó cũng như cái bình nhưng mà cái bình mình cái quy y nó mất rồi, bớt rồi, rồi nó lủng thành ra nhất thiện pháp nó vô, nó theo cái đó nó mất. Thứ tư là mình cái bình nó bị dơ, tức là cái tâm mình có sang lỏng rất nhiều cái ác pháp mà mình không có chịu tìm cách để mình tu chỉnh lại. Thành cái bình bị lủng hay cái bình bị dơ này kia đó thì mình có thể sám hối được, hay là mình nhờ những cái cách của những người thiện tri thức hỗ trợ cho mình để nó giá cái lỗi là được. Nếu cái bình bị dơ thì bắt buộc phải sám hối. Bị dơ là không được, bình dơ là phải tự xúc lấy, xúc đó bằng cái cách hay nhất là cách sám hối. Mà cái người mà sám hối được là phải thấy có lỗi, biết hổ thẹn trong tội lỗi thì cái cách sám hối mới thành. Nhớ mình lễ Phật, chư Phật, Nam Mô Phật, con xin nguyện để mà giải trừ tất cả tội chướng con đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước, mà trong cái tâm của mình á không có một chút tàm quý nào, cái lễ Phật nó vô ích, nó thiếu. Muốn quý vị sám hối, muốn thành tựu phải có đủ bốn cái phần sau đây nè, cái sám hối nó mới thành. Thứ nhất, mình phải cảm thấy mắc cỡ trong những tội lỗi mình đã làm, cái tâm đó khiến mình sám hối là một cách thật tâm. Còn mình làm tội lỗi không làm, mình vô sám hối, cái sám hối nó vô nghĩa, có ích lợi gì hết. Cái sám hối là dối gạt chư Phật, đem tâm mà dối gạt những người ở trên. Mình đâu có hổ thẹn gì việc làm mình đâu. Thành ra thứ hai là phải có cái tâm muốn sửa chữa, quyết định tâm là những hành động nó không làm trở lại nữa. Cái sám hối mục đích để làm cho mình thành thiện, nên cái người mà thực sự phục thiện là cái người đó sẽ không trở lại cái việc đó làm nữa, thì mới đúng nghĩa là người đó sợ sệt mắc cỡ, thấy không? Còn mình nó sám hối mà mình cứ rồi làm xong rồi thôi xong thì sao làm tiếp, cái chuyện nó không, cái tội nó không bao giờ hết, bỏ đảm. Thứ ba là biết rằng là cái chỗ mình nương tựa vào để mà mình sám hối là cái chỗ đó nó có đại công đức để có thể hỗ trợ mình vượt qua, tức là cái quy y của Phật thật là kiên cố. Cái sự nương tựa vào pháp sám hối hay nương tựa vào Phật để mà sám hối, nó thật là kiên cố, thật là mãnh liệt. Cái gì lễ sám hối đó, cái gì lễ sám hối mà cái tâm nó trơ được sám hối không mà. Cái gì lễ Phật hay là lễ ngoài địa tạng, hay là muốn một lễ cái gì mà sám hối, cái tâm thấy đây là chỗ nương tựa thật sự bằng cái vận tâm thật sự, thì trong kinh điển nó nói là có cảm mới có ứng. Cái tâm mình thiếu luyện tập nên thường thường nó không có sự cảm, thành nói đi chú trọng gắn nặng. Thứ ba, thứ tư, muốn sám hối thì phải có nương vào cái pháp, mà pháp đó gọi là pháp sám hối. Bây giờ bây giờ sám hối là thiền định, không nghĩa là sám hối, mình nương một cái pháp thiền định thì sám định, thiền định bản chất thiền định để tập định tâm. Thành ra quý vị muốn sám hối thì phải nương một cái pháp, mà cái pháp đó có năng lực sám hối. Chẳng hạn như ở đây thì quý vị thường thường, chẳng hạn như quý vị tụng lương hoàng sám hay là thủy sám hay là hồng danh mũi sám, thì phải có bốn cái trợ duyên này thì pháp sám hối mới thành. Không bốn trợ duyên này nếu mà thiếu một hai trợ duyên pháp sám hối không thành, nắm cho vững. Tại vì khi mình hành một cái pháp á, mình tại sao mình hành hoài nó không tiến, tại những cái yếu tố này có gì thiếu rất là nhiều mà không ai nhấn mạnh, không ai đề cập, mà dẫn tâm nó không có được. Dẫn tâm không được là không cảm được, không ứng được. Thành ra dẫn công nhiều mà phí sức rất là nhiều mà cái thành tựu không bao nhiêu. Thì để làm mấy cái này đó thì nó đạt được bốn ba cái điều. Là thứ nhất, mình tránh mình thành ra một cái bình nó bị lập úp. Thứ hai, tránh mình thành một cái bình mà nó bị lủng lỗ, pháp đổ vô cũng như là nước chảy hết. Và thứ hai, nó tránh mình thành một cái bình bị dơ, pháp đổ vô nó kể như là nước cam lồ mà đổ vô cái chỗ mà thay chết hay là bình sình thì nước đó cũng đổ thôi. Nó khiến cho mình nhận pháp ít, nhất là mình nhận rất là ít. Hay mình tu là có tiếng. Cái cách của gì muốn tu tiếng là cái gì phải chọn lọc, thanh lọc như vậy thì cái gì tu mới tiến được. Rồi bữa nay trước khi mình nói cách những cách mà để mà tu á, thì mình phải nói là cách tu tâm trước, luyện cái tâm, chuyển cái tâm trước, lấy cái nào là thiện, lấy cái nào là bất thiện làm cái cơ sở trước, rồi từ đó đầu mới nói là bây giờ mình mới chỉ quý vị một cái pháp. Cái pháp căn bản vẫn là giới nha, tôi nói rõ ràng, cái pháp đây chỉ xem đây là cái hỗ trợ cho giới thôi. Có giới thì cái pháp này mới thành chánh định, mới thành chánh tuệ. Không giới, pháp này nó thành tà định tà tuệ, dẫu gì tu xong cũng vậy thôi. Rồi bây giờ thì rồi mình giảng về niệm Phật. Thì cái niệm Phật nó có nhiều pháp lắm quý vị. Thì rồi mình giảng về sơ sơ đó là cái niệm Phật lấy cái sự lấy cái nhớ chuyên làm cái định tâm. Thấy không? Mình giảng kỹ rồi. Những cái định tâm khác mình bỏ, mình lấy sự nhớ tưởng chữ Phật làm cái định tâm. Và mình chuyên chú vào cái đó thì cái pháp đó thành pháp định độ. Cái gì nắm được cái đó rồi cái gì? Thì rồi giảng rồi thì bây giờ tôi nói kỹ thuật, tức là bây giờ mình nói phần các sát hành. Cái hành này nó phải căn cứ vào cái tông chỉ của pháp tịnh độ là làm sao để dẫn sanh thì mới đúng nghĩa là cái pháp niệm Phật để dẫn sanh. Còn nếu quý vị mà lấy một cái tông chỉ khác thì nó có thể thành pháp thiền định, hay lấy một cái tông chỉ khác thì nó làm cái sát pháp để sanh phước báo, hay là lấy một cái tông chỉ khác thì cái pháp niệm Phật này nó thành ra cái pháp dùng để sám hối hay là gì thôi, chứ nó không phải là pháp dẫn sanh. Cái đó là tôi giảng kia rồi quý vị cũng nắm gì phải không. Hôm nay á thì ngày đây là một sách tràng thiện tâm là kia rồi tôi nói quý vị lấy về tham khảo đó. Hôm nay tôi rất là nhiều pháp, thì trong này tôi trách những cái pháp tương đối nó đối với quý vị nó có thể hành trì được, tôi không lấy những cái pháp nó nặng về cái vấn đề quá thiền, thấy không. Cái hàng như thập tướng niệm Phật, những cái đó nó thuộc về cái thiền, nó gọi là rất là khó cho quý vị, thành ra tôi không đề cập tới. Mà cái vấn đề không phải đề cập tới không có nghĩa rằng là quý vị sẽ không có cơ hội nghe tới. Nếu trình độ quý vị tiến lên thì từ từ mình sẽ nói tới những pháp này, bởi vì những pháp này nó đi vào cái chân không, nó rất là nặng về pháp tánh không, quý vị hiểu về không, về cái này cái kia thì quý vị mới đi được. Thì một cái điều mà tôi chỉ nói quý vị là tất cả các pháp của đạo Phật đều có mục đích là cải sửa cái tâm tánh của con người cho thành tốt hơn. Mà muốn cải sửa tâm tánh của con người thì nó phải có cái lực để chuyển cái tâm của con người đang tình trạng này qua một cái tình trạng khác. Mà muốn chuyển được cũng như người lực sĩ vậy đó, muốn có sức mạnh nên năng có tạ lớn thì người đó phải tập luyện. Mà cái tập luyện để cho cái tâm nó có cái năng lực mạnh đó, là tất cả đều tập trong định. Cái định là một cái năng lực tập trung tinh thần mà nó gây một tinh thần người ta nó có năng lực rất mạnh. Tôi không nói gì nhiều, nghe đến những người tập thôi miên thôi. Họ tập trung vào một những vật mà quý vị coi trong báo chí thường có người ta biểu diễn đó. Họ để một cái thước trên bức tường á, cầm một người để trước đường rồi người cái buông ra, họ dùng năng lực của tâm họ giữ cái thước đứng trên tường được. Và có những người họ tập năng lực mạnh thì họ có thể bẻ cái thước bằng sắt cong lại, đó là năng lực của tâm hết, bằng cách họ chú cái tâm đến nỗi là cái tâm nó thành ra một cái năng lực rất là khủng khiếp. Thì ở đây mình không có nói tới cái đó, nhưng mà đây là cái lực mà tôi muốn nói cho quý vị ha, để quý vị mà luyện cái tâm á thì cái lực đó là lực của tâm. Mà lực của tâm thì không ngoài cái vấn đề tập trung giống như vấn đề thiền định, nhưng mà tập trung vào cái gì á thì tùy theo cái tâm. Ở đây mình tập trung vào cái sự nhớ tưởng Đức Phật, vì nhớ rồi phải không, cái đó là kỳ trước dạy tịnh độ tông, có không phải có nghĩa là tập trung vào cái danh hiệu Đức Phật, mà tập trung vào cái sự nhớ tưởng dẫn sanh và có Phật được là cái tâm đó, là cái tâm cái gì phải tập, cái tâm đó phải thành có lực thì cái gì mới đi được. Cái gì muốn thành tựu đạo quả, cái gì thành tựu được năm phần đó là tính lực, lực nha, tính tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Năm cái này nó gọi là ngũ căn và ngũ lực bên đạo Phật. Cái gì phải tập thành tựu đạo quả, phải tập có cái lực đằng ngoài, cái lực đó do tâm nó phát sanh. Thì giờ muốn tập á, giờ mình vẫn muốn chẳng hạn như người lực sử muốn khỏe thì phải tập thì phải có một cái gì để tập. Cái hạn như người đó muốn cái tay mạnh thì phải có quả tạ cầm để dở lên, cái quả tạ là đối tượng để mà cái tay tập. Cái gì tập niệm Phật á, nó phải có cái cách để cái tâm của vị nhiếm hướng vào đó để mà tập cái sự nhớ tưởng nó thành tựu. Thì đó, để trong tổ thì ghi rất là nhiều, riêng cái quyển mà niệm Phật thập yếu thì rồi tôi cho quý vị xem á. Thì ở đây thì ngài Thiền Tâm họ ghi ra tất cả là 10 cách. Trong này thì những cách nó thiên về cái thiền định tánh không, như thật tướng niệm Phật thì tôi không có giảng trong cái dịp này, bởi vì tánh không nó là một cái gì, quý vị phải hiểu được thế nào là thế tục đế, thế nào là chân đế ha, thế, nó rất là cái giáo lý học chắc là cũng phải lâu. Thì mình tạm giảng những cái gì mà quý vị có thể tưởng tượng được, có thể mường tượng được, có thể cầm nắm được và có thể hạ thủ công phu được. Thì trong này á thì nó nói là chỉ trước á thì tôi nói là chỉ cần niệm danh hiệu Phật rồi quý vị có thể dẫn sanh được, đó là một cách, đó gọi là cách trì danh niệm Phật ha. Trì danh tức là mình nắm vào cái danh hiệu Đức Phật đó mà mình trì. Nhưng mà mình không, cái trì này nó có quan trọng, cái trì danh tức là mình niệm danh này, nhưng mình tập một cái tâm tâm, cái tâm nó có lực, cái tâm đó là cái sự nhớ tưởng đến cái ước nguyện nhân sanh của mình là cái chánh. Bởi vì khi mà cái, khi mình nhắm mắt á, nó thực sự ra bao nhiêu nghiệp quả nó tới, bao nhiêu sự đau khổ của thân thể, bao nhiêu cái những cái tư tưởng của tâm mình lúc đó nó quên hết, nó không nhớ gì hết trơn. Chỉ có cái tâm nào mà mình luyện trong cả cuộc đời nó có lực, cái tâm đó là nó mạnh nhất thì lúc đó nó mới nhớ. Lúc đó dầu có Phật có tới rước hay là một cái vị nào nó có tới rước đi nữa thì mình cũng quên luôn nếu mình không có tập. Thành ra vấn đề đi được không đi được là mình tập để lúc đó mình đi thôi. Thành ra phải tập có lực là lý do đó. Thì cái danh niệm Phật thì bọn đã nói rồi. Thì cái phương pháp thứ hai nó gọi là phương pháp quán tưởng niệm Phật. À, thì thường thường á, thường thường nhiều khi người ta nói rằng là khi tôi thì danh niệm Phật tôi phải dùng cái miệng tôi niệm Phật á. À, thì đôi lúc cái tâm tôi tán loạn, không có được định tâm. Thành ra chư tổ mới phương tiện nói rằng là lúc cái tâm tán loạn là ý nó chạy, cái ý nó bị chạy. Nên bây giờ làm sao kéo ý trở lại, kéo cái ý lại bằng cách là đưa thêm pháp quán tưởng cho người ta nữa. Vừa quán tưởng mà vừa niệm Phật, thấy không? Thì nhiếp ý lại không cho chạy thì nó dễ định tâm hơn. Thì đây là cái cách đối trị đối với người nào niệm Phật mà cái tâm vẫn chạy thì họ thêm phần quán tưởng. Thì quán tưởng này á nó rất có nhiều cách quán tưởng. À, nhưng mà chư tổ dạy mình á là nên quán để mà sanh cõi cực lạc á thì có tất cả nên theo y vào quyển quán kinh. Quán kinh là những cái kinh mà thuộc về Tịnh Độ tông á. Quán kinh tức là nó dạy mình 16 phép thiền định. Còn là cái cách luyện tâm mà bằng hình thức quán tưởng thì nó gọi là cái gì, coi quán kinh hay là gọi là kinh đó là gọi là quán vô lượng thọ kinh hay là quán kinh. Cái gì đó coi thì dạy 16 cái quán tưởng, từ quán tưởng Đức Quan Thế Âm, rồi đứng tưởng Đức A Di Đà, rồi được quán tưởng tướng Bạch Hào, rồi quán tưởng cảnh trời lặng, mình rất quán tưởng, rồi quán tưởng các nước bát công đức thủy, rồi trong quán tưởng những cái cảnh giới trong cõi cực lạc. Thì trong này thì cái lối quán tưởng dễ nhất á, mà đối với tại gia tôi thấy có thể làm được một cách dễ dàng mà không có nhiều công phu á, là quán tưởng cái Đức Phật. Tại vì người nào cũng có tượng Phật ở nhà, quán tưởng Đức Phật. Nhưng mà mặc dầu nói như vậy nhưng mà chư tổ đều khuyên là tại vì đối với căn tánh của mọi người mỗi khác, nên có nhiều người cái tâm lực yếu, khi mà quán tướng quán cảnh tướng nó lên, nó thể nó thâm ra cái tinh tâm, cái tinh đầu dùng tinh thần nhiều quá, những sanh ra những cái biến trạng biến thái trong cái thân thể đó, thì chư tổ khuyên là lúc đó mình nên bỏ, không nên tu hôm nay, nó không phù hợp cho mình. Thì cái người này là phải cái tinh thần rất là mạnh, thì tập của quán tướng quán tượng dùng ý rất là nhiều, thì lúc đó họ khuyên chỉ nên thùng đi trùng trì danh, và nếu mình có thể được đó, thì thêm cái phần này. Thành nó nói là mặc vào quán tưởng cái phước đức nó vô lượng, nó dễ mình nhập vào tâm muội lắm, nhưng mà vì cái cảnh của cõi cực lạc nó quá là nó gọi là nó quá là chi ly, quá chi tiết nha. Cái tướng 32 tướng tốt rồi, 40 mấy da đẹp của Đức Phật á ha, mình quán từ tướng không mà mình để mà tưởng thấy trước mặt nó đã khó khăn rồi, huống gì thấy một lúc mà 32 tướng tốt 80 da đẹp, làm sao mà thấy được, cái cảnh nó quá vi tế ha. Nên thường thường á ít người mà thành tựu được. Lý do đó là tại vì mình căn tánh của mình nó chậm chạp nên mình khó quán thành. Thứ hai đó là nó có những cái phương cách, những kỹ thuật riêng về cái lối quán tưởng, nội y học nó rất là lâu. Chẳng hạn như quý vị muốn quán tưởng một cái tượng nó thành, quý vị phải biết được nó bao nhiêu loại tướng để quý vị vào. Quý vị thế nào là tổng tướng, thế nào là sơ tướng, thế nào là tợ tướng, thế nào là tịnh tướng, thế nào là tướng ở ngoài, thế nào là tướng ở trong. À, lúc mà mình quán cái tướng mà tổng tướng là tướng gì, thành ra có gì phải học rất là nhiều kỹ thuật, mà kỹ thuật đó toàn là kỹ thuật thiền định không à. Cái này như bây giờ ta nói thế này nè, giờ mình nói tượng Phật là dễ dàng nhất á, mình nói một cách đi như mình thích biết. Thành ra cái tổng tướng có nghĩa là gì, khi quý vị quán tưởng mà niệm Phật thì quý vị tâm quý vị niệm Phật tức là nhớ tưởng Đức Phật cái gì, thì rồi quý vị quán tưởng Đức Phật á thì quý vị nhìn có một tượng Phật mà tượng Phật nào mình ưng ý nhất, mà mình trang nghiêm nhất, để cái tâm mình nó dễ ghi nhớ nhất chứ gì hết á. Cái tượng nào mình có ấn tượng là mình dễ ghi nhớ nhất. Nhưng mà tại vì cái tướng Phật nó quá vi tế, tức là trong đó nó có nhiều màu sắc khác biệt, có chút mắt màu xanh nhưng mà chân mày đây một màu chân mày đó, ở đây có tướng Bạch Hào, ở đây là cái tóc, rồi cái lỗ tai nó như thế nào, nó quá vi tế đi ha. Nên khi mình nhìn cái này mình chú được, mình nhớ cái này thì quá khác mình quên, nó khó khăn như vậy đó. Thành ra có nhiều người đi qua quán hoài quán không thành, phải là mở ra quán hồi mệt nhức đầu mà không quán không thành, thành ra người ta bị trở ngại mà người ta không hiểu rằng người ta thiếu kỹ thuật. Chứ thật sự ra biết kỹ thuật rồi thì nó rất là dễ, thấy không? Bởi vì trên nguyên tắc á, mà nhập định á thì nó kỵ chi tiết. Ví dụ nhiều chi tiết quá, cái tâm phân tích của nó đi nhiều quá thì nó không chuyên được. Cái lỗi của người quán tướng đó, họ lấy hết chi tiết rồi họ nhập định, nên họ nhập không được. Với cái định của nó là tập trung, tập trung thì chỉ có một cái tập trung thôi. Bây giờ vừa tập trung màu xanh, vừa tập trung màu đỏ, rồi tập trung nhiều cái miệng, rồi cái lỗ tai, rồi anh tập trung nhiều quá, cái tâm nó phân tích, cái tâm đó là cái tâm quán chứ không phải tâm định. Thành ra mình muốn mà cái tâm mình trụ vô cho được cái tướng cho được, mình phải trụ được một cái tướng tổng quát, chứ không thể trụ được cái tướng mà chi tiết. Thành ra cái quan trọng á, quý vị nhìn thì tùy theo cái căn của mình thôi. Ngày như nhìn cái Phật, nhìn vô cái tượng Phật gì, ví dụ vậy ha, hay là bức tranh, mình nhìn rồi đó thì mình nhắm mắt lại, nhắm mắt lại thì quý vị thấy cái gì? Thấy có thui cái gì nữa? Nhìn nhắm mắt lại thấy có thui chứ đâu thấy gì nữa, không. Nhưng mà nó có một cái thế này nè, thì chấp nhận có thui, tập một thời gian á thì nó sẽ có một cái tướng như thế này. Quý vị mở mắt, quý vị nhìn, quý vị nhắm lại á thì nó giữ được một cái hình ảnh tổng quát, nó cái dạng như cái hình vòng thôi, chứ nó không có một cái rõ ràng. Cái đó gọi là tổng tướng, tướng chung không có chi tiết gì hết trơn. Nó là như cái Phật gì thì mình chỉ thấy cái khung gì, hình như tam giác giống giống gì thôi. À, thì khi mà mình được như vậy rồi đó, không nhìn Phật nữa, lấy cái đó là pháp tu. Thì cái gì mới trú vô cái tâm được, thấy không? Cái gì mình nhìn mà chi li chi cho bảo đảm, cái gì tập hoài nó cũng không nhớ. Nhưng mà nó không nhớ là cái gì không ký ức được, nhưng trong tâm cái gì nhớ. Nên đó lúc cái gì ngủ gì thấy y chang à. Thành ra cái gì nhìn nó không có mất đâu hết trơn á, nhưng mà khi mà cái tâm cái gì nó chưa đủ lực nên nó không process được cái tướng Phật rõ như cái gì muốn. Chứ cái gì thực sự ra nó không có mất, cái gì đang có một cái tướng Phật thực sự ở trong y chang như vậy á, nhưng mà cái gì không biết, cái gì tưởng rằng cái gì không có ghi nhận. Giờ chẳng hạn như cái gì có quen người nào, có biết người nào đó, đại khái thực sự trong tâm cái gì ghi nhớ từ giới tích người đó, mặt mỗi người đó rõ ràng hết trơn. Thành ra gặp người đó có gì nhận được liền, cái tâm người nào cũng có một đặc tính như vậy hết trơn á. Nhưng mà kêu mà gỡ tiếp mà vẽ ra từ chi tiết cái gì ăn được. Nhưng mà cái gì đừng có sợ, thành ra cái kỹ thuật để cái gì vô á, vậy lấy tổng tướng mà vô chứ không có lấy cái tướng chi tiết. Khi tâm có lực tự động tướng chi tiết nó hiện ra cho quý vị. Cũng như cái gì có người nào gì quen hay là gì tạm gặp tôi một lần, có thể cái gì gặp mặt một lần đi sớt qua, nhưng mà có lúc nào ai gợi nhớ tự nhiên tâm cái gì nó vẽ lên hình ảnh cho quý vị một cách dễ dàng, một cách rất là tự nhiên, không có bị gò ép. Đó là nó gọi là thích là gia ghi tất cả những dụng tử. Thành ra mình biết cái thuật để mình đừng có sợ rằng là tại sao tôi sẽ nhìn hoài mà cái thứ này nó không vô. Mà ráng nhìn mà tập mà ráng nhìn để quán vô thành á, có việc bị một cái sai lầm là có cái tâm phân tích cái gì nhiều quá nó vô không được nha. Thành ra cái bên kia nếu quán nên phải nắm được tổng tướng rồi là bắt đầu có thể tập được ngay chỗ đó mà tập. Lúc đó không để ý đến tướng chi tiết nữa, lúc đó mới đem một cái tướng Phật từ ở ngoài thành ra cái tổng tướng trong tâm mình mà ghi nhớ, lấy cái tổng tướng trong tâm mình mà tu, chứ không phải lấy tướng Phật ở ngoài nữa. Cái điều thứ hai mọi người phải ghi nhớ đó, hồi đó tới giờ cái gì tu tập quán tưởng mà không thành đó, là hồi đó tới giờ quý vị duyên một cái tướng ở ngoài chứ không phải trong tâm, nên quý vị hoàn toàn bị lệ thuộc cái ở ngoài mà không cách nào quý vị vô được. Cái người tu thiền định á, là lúc nào cái tâm của họ muốn là họ có đối tượng họ trụ liền. Chứ bây giờ họ muốn là họ phải khiêng cái tượng hay khiêng cái tranh để trước mặt á, là có điều kiện là bảo đảm không bao giờ họ nhập định được hết á. Thành ra cái tượng là ở ngoài là cái hình thức dẫn đến một cái tổng tướng nó trong tâm của mình. Mà cái đó mình có thể chiêm nghiệm được bằng cách mình nhìn, mình nhắm mắt lại, rồi mình có cảm giác là có một cái gì nó mường tượng hình dạng nào đó nó hiện trong tâm. Chẳng như không phải là Đức Phật mà cái hình tam giác là mình thấy là hình tròn, không phải, nó cũng là gần hình tam giác nhưng mà không có rõ ràng chi tiết thôi, thì cái đó gọi là tổng. Nhưng khi mình nhắm mắt rồi mình thấy nó nằm trong tâm mình đó, thì lúc đó mình đã tạo được cái tướng trong tâm. Cái tướng đó là tướng quý vị dùng để tu chứ không phải Đức Phật ở ngoài nữa. Nhưng mà trong tâm của mình vẫn thấy cái tướng đó là Đức Phật là cái điều quan trọng. Tại vì cái pháp niệm Phật là nhớ đến Đức Phật, nên mặc dầu nó là một hình thức nào đi nữa mình phải biết đó là Đức Phật. Hiểu không? Hiểu tới vấn đề này không nha? Hiểu này nói thêm rõ gì không? Khi cái tướng nó hiện trong tâm người tu thì lúc nào cái gì tu cũng được. Cái gì trong phòng cái gì, cái gì khởi cái tướng đó lên. Bây giờ cái gì nhìn đây, nhìn nó Phật rồi vậy, mình nhắm mắt thấy được cái tướng đó, thì cái người tu mà quán được Phật á, làm sao giữ cái tướng đó lại được trong tâm mình một chút. Khi cái gì giữ được rồi đó thì cái tướng này là cái đối tượng của thiền định mà cái gì hướng tâm vào. Và đối tượng đó là Đức Phật trong một cái tổng tướng tổng quát. Và khi cái gì hướng tâm vào là cái gì tập cái gì vậy? Không phải tập định tâm vào Đức Phật mà tập vào sự nhớ tưởng đến Đức Phật. Nhớ cái quan trọng của mình là nhớ tưởng để đi về tịnh độ, nhớ không? Cái tổng tướng đó là cái đối tượng để mình nhớ tưởng cái tâm về đi về tịnh độ. Nhớ nha, phải luôn luôn cái tâm, cái này là cái yếu chỉ của tịnh độ, mình luôn luôn, chứ không phải là mình lấy đối tượng Đức Phật để mình tập trung cái tâm tập trung nha. Nhớ, nếu mà thiền định thì nó là tâm tập trung, còn đây là cái cách để đi tịnh độ thì cái tâm tập trung nó biến thành là tập trung vào cái sự nhớ tưởng hai nửa Phật ha. Rồi sau khi quý vị có rồi đó thì quý vị cứ tập một thời gian, khi mà cái tâm nó định cho nó sâu vô, nó kéo dài được thời gian lâu đó, đầu tiên nó chỉ hiện ra là nó mất liền nó hiện ra rồi gì tổn cái nó cái gì giữ được chẳng hạn như một phút hai phút không phải một phút đâu vài ba giây nó mất rồi khi vậy nó mất rồi bây giờ phải mở mắt ra bởi vì nhìn thật là mở một cách đó, an toàn đừng có siết cái tâm nha chỉ siết tâm đó nhìn một cách nhẹ nhàng rồi bởi vì đầu nhắm mắt lại thì nó sẽ giữ trong cái tâm của vị khoảng một hai giây nữa một hai giây thì khi cái quan trọng nhất là quý vị cảm thấy rằng là quý vị tìm được cái hình nó trong tâm cái gì một hai giây đó là cái quan trọng đó. Nó gọi là nắm đối tượng để mình quan sát quý vị chưa tìm được thì quý vị ráng mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt lại để khi nào nó hiện trong tâm quý vị rồi đó tại vì cái này là cái gì tìm để quý vị tập trung là đó đầu tiên mà tập quán tưởng Phật vẫn phải trước bàn thờ mà nhìn tại vì cái tâm mình á nó mới tập thì nó mất rất là dễ nhiều khi nó giữ được chút xíu nó mất liền giữ chút xíu nó mất liền à, nhưng mà mình tập lâu rồi đó bây giờ mình giữ được cái hàng lên được một phút thì bây giờ có thể tập trong phòng rồi không cần nữa thì lúc đó quý vị chỉ đề khởi cái tưởng nó lên thấy nó hiện lên trong tâm mình giữ lại còn nếu bây giờ đề khởi không được đó thì mới ra coi lại rồi nhắm mắt đề khởi lại tập thành thói quen đến lúc nào mà không có tưởng mà mình để khởi lên được thì lúc đó mới đúng là đối tượng mình tập. Tất cả các pháp đạo Phật là luyện tâm nên đối tượng nó phải nằm trong tâm chứ không phải nằm ở ngoài. Nhớ những sai lầm của vị tập á, lấy đối tượng ở ngoài nó vị tập rất là phiền não rất là mệt tại vì sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài nó bị theo cái mình không có tự tại được lúc thì nó có trước mặt mình mới có thể mình tập lúc nó không có thì mình tập không được nên luôn luôn mình biến thành ra một đối tượng trong tâm lấy đối tượng đó mình quan sát vì phải nắm chặt nha khi mà được rồi đó thì khi mà nó hiện thành trong tâm của vị rồi đó thì nó gọi từ nó biến thành một cái nó gọi là tọa tướng nó không phải là cái tướng ở ngoài nữa mà nó tướng trong tâm mình mà nó tọa cái tướng ở ngoài thấy không tọa tướng khi mà cái tọa tướng cái tâm cái gì tập trung cái tọa tướng mà cái đường nét của nó là nó không có nó đều nhau nó không có mờ tỏ tỏ nữa mình thấy như lúc đầu thì mình thấy cũng như hình chẳng hạn như mình thấy Đức Phật hình gì thì nó cũng hình gì nhưng mà nó chỗ mờ chỗ tỏ nhưng mà nhờ công phu mình nó như nó nói ngồi như thì mình cũng thấy được cái tọa như vậy nhưng mà từ từ cái đường nét nó rất là đều nó đều nó thành ra một cái khung khổ rõ ràng gì đó thì nó biến thành cái sơ tướng và cái tướng đầu tiên cái tướng đó nó gọi là cái định tâm bắt đầu phát sanh nên cái tướng từ từ nó rõ lên có gì tập một thời gian nữa hay là cái đề khởi lên tập rồi cái bên này cứ chạy ra nhìn nó Phật vô thời gian khi mà bắt đầu là cái gì mình bắt đầu an trú vô cái quán tưởng đầu nó cái phát triển lên thì bắt đầu cái chiếc Đức Phật đầu hiện ra cho mình nó hiện ra đàng hoàng lắm hiện ra có từ con mắt từ lỗ tai từ từ nó hiện ra gì đó rồi không có dụng công mình không cần cố gắng nhớ nhiều cái chuyện đó đương nhiên thực sự ra trong tâm ai cũng nhớ hết trơn á nhưng mà cạc cái là mình cái tâm mình không có đủ lực để cùng một lúc như cái máy cùng computer mà nó chạy mà chậm quá mà nó ngồi sách chi tiết lên chậm lắm lúc mình thấy có mướn con mắt lỗ tai vậy thôi ha nhưng cái tâm lực mình mạnh á cũng như là máy cùng computer mình nó chạy nhanh vậy đó thì cùng lúc mình dặn kịch cái nó hiện luôn cái hình vậy đó bản chất nó có hình sẵn rồi trong tâm mình là khi mình nhìn một đối tượng nào là nó ghi nhớ trong tâm rồi ha nhưng mà mình vào sách một lượt mà nó lên á mình được chưa đủ lực nên khi mà từ cái đó là mình trú tâm hoài khi mà bắt đầu từ sơ tướng nét rõ thì bắt đầu những thành phần của Đức Phật từ từ xuất hiện ha xuất hiện thì quý vị được một cái giai đoạn nó là trên như là sơ tướng cái tên thì tôi quên nè đại khái như vậy đó. Nhưng Đức Phật rồi nó hiện rõ giống như Đức Phật quý vị quán tưởng ở ngoài nhưng chưa thành thôi vậy ha giai đoạn đó nó còn là giai đoạn nghĩa là đã đỏ thôi giai đoạn thành bộ là như thế này nè Đức Phật trở thành sống động như một người thật và Đức Phật nó đẹp tuyệt vời không thể tưởng tượng được nó mấy cái đẹp này không thể nào bằng đâu nó đẹp tuyệt vời trang nghiêm tuyệt vời nghĩa là không thể tưởng tượng nó đẹp nghĩa là bảo đảm hơn Đức Phật dễ quá vậy hơn Đức Phật quý vị quán tưởng ha, thì giai đoạn đó tịnh tướng nó xanh á thì lúc đó là quý vị bằng cái cặp mắt của thế gian thấy Đức Phật thật sự ha cái thật sự nó không khác Đức Phật này mà nó sống động nó linh động ha mà nó đẹp hơn cái Đức Phật trong canh nhiều ha thì giai đoạn như vậy là quán tưởng niệm Phật đó mới vậy đi thì nhưng mà cái quán tưởng á quán tưởng niệm Phật tức là mình nhiếp cái tâm mình để mình quán cái Phật như từng giai đoạn như vậy thì trong những giai đoạn như vậy thì nó thuộc về kỹ thuật thiền định thì quý vị sẽ gặp những cái hôn trầm những cái phóng tâm những cái tham ra những cái sân ra thì có bao nhiêu cách đối trị thì khi nào quý vị học kỹ thuật thiền định người ta sẽ chỉ quý vị chi tiết cái đó cái này là chỉ quý vị cách để mà lấy đối tượng tu để một cái tâm nó không bị phiền não nó không bị phiền não bởi ép tâm quá bây giờ giai đoạn đầu gì không hiểu mình ép cái tâm mà thấy từng chia ly cái gì tu rất là mệt mà nó thành ra cái phiền não thấy không thành ra giai đoạn đầu mình lấy tổng tướng mình tu cho nó dễ nha thì cái pháp này nó cần dùng cái tâm lực rất là mạnh tức là cái trí nhớ rất là mạnh thành ra cái pháp này nó không hợp với đa số căn cơ ha ha nếu gì là tu được thì rất là tốt thứ nhất là cái tâm mình cái ý nó nhiếp cái miệng mình cái khẩu nhiếp nó rất là được cái lợi lạc cái tâm mình nó ít bị phóng tâm hơn người đi thập kỳ danh và nó dễ làm cho cái tâm mình tương ứng với Đức Phật rất là nhiều là cái tâm mình mở mắt nhắm mắt đều thấy Đức Phật cái tình trạng đó gọi là nhập tâm muội là lúc nào mình cũng thấy Phật trong tâm mình lúc ngủ lúc đứng lúc đi lúc nằm lúc ngồi mà nhập định như vậy đó, thấy Đức Phật mà ngay lúc mà hiện đời luôn chứ không có nói gì, thấy Đức Phật mà ngay luôn hết thì chắc chắn chết vãng sanh cõi Phật là. Cái tâm mình là luôn luôn có cái hình tướng có Đức Phật rồi thì chết chắc chắn là vãng sanh được. Rồi bây giờ có cái cách thức nữa là những cách thì danh á, thì thường thường á để cho cái tâm định trong vấn đề trì danh á, thì chư tổ chia ra là phản văn trì danh. Phản văn trì danh á tức là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình lắng nghe là cái tiếng đó thì chư tổ gọi là phản văn trì danh. Cái cách này á mà đi về cái vấn đề vãng sanh thì nó hơi khó. Lý do tại sao vậy? Tại sao cái này vãng sanh nó hơi khó? Nó khó thành tựu hay là nó khó cái gì? Không ra giảng, bây giờ biết tin yếu là cái cách để vãng sanh là căn cứ vào cái tâm nào. Mà cái này nó không phát triển, cái tâm nó mạnh. Cái cách vãng sanh là quý vị căn cứ vào cái tâm nào? Cái tâm nhớ, cái tâm cái nhớ cái nguyện, nhớ cái tính. Quý vị chuyên chú vào cái đức Phật, nhưng mà để mà luyện cái tâm nó là cái tâm chuyên nhớ đức Phật để mà vãng sanh. Lúc nào cũng mong tưởng như mà muốn gặp mẹ mình hay là muốn gặp ba mình thì sẽ mình luôn luôn quên hướng, mình sẽ chạy tới đó. Còn phản văn cái này, cái năng đó lấy đối tượng âm thanh nhiếp cái tâm vào cái âm thanh thôi. Phản văn tức là quay cái nghe, nghe trở lại cái âm thanh đó, phản tức là đi ngược trở lại, nghe cái danh hiệu cái âm thanh đó. Thì bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Phật, thì bây giờ mình lấy cái gì? Mình nghe cái tiếng Nam Mô Phật này, nghe tiếng Nam Mô Phật. Lúc mình niệm Nam Mô Phật thì mình nghe tiếng Nam Mô Phật, không niệm Nam Phật thì mình nghe không nghe cái tiếng Nam Mô Phật. Mình cứ duyên cái tai lại để cho nhĩ căn không chạy nghe cái khác, mình niệm ra là mình nghe trở lại. Thì cái này là nó định vào âm thanh, nhớ nó lấy âm thanh làm cái tiêu chuẩn, nó định chứ nó không phải là nó định vào cái tâm tha thiết vãng sanh. Thành là nó vô định, nó vô được, nó vô rất là lẹ. Tại nhĩ căn là một cái nó nhiễu loạn nhất. Người nào tu định nó có hai cái môi trường mà phá định rất là mạnh. Một là sắc, sắc pháp màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tivi, radio, rồi football này kia là những cái nó khiến cho cái tâm của mình nó chạy, tại vì mình thích cái đó. Thứ hai là âm thanh, là hai cái phá định. Hôm nay đó một cái mà phá định mạnh nhất là âm thanh, là tại vì âm thanh đi vượt cái tường được. Mình bích ngắt bích đồ á thì mấy cái sắc không có vô được, nhưng mà mình bịt lỗ tai âm thanh nó vẫn vô. Thành ra đó là muốn cho người xuất định lấy kẽn lấy kèn mà gõ gõ người ta đi ra. Trong khi tổ cũng nói là cái âm thanh nó phá định, thành ra cái lối này nó dài bệnh dễ lắm, bởi vì nó dùng cái nhĩ căn nó nhiếp âm thanh trở lại. Bây giờ nó tập nghe âm thanh, lấy cái đối tượng đó để mà nó nhiếp, nó không cho này hoạt động cái gì khác ngoài cái âm thanh cái kia. Thành ra cái tâm nó trụ rất là dễ, trụ mạnh hơn mấy cái khác. Nhưng có một cái nó bị một cái đề thô là cái ý niệm vãng sanh không phát sanh tối đa được. Rồi lại mình luyện cái này là mình an trú vào một cái âm thanh thôi à. Cái âm thanh nó bản chất nó không có cái tánh, nó không có cái tánh là để cho mình nhớ tưởng để mình chuyên về, mà nó cũng không có cái tánh gì khác á. Mình có thể mình mượn cái tiếng Nam Mô Phật để mình luyện đủ mọi cách mà. Có người dùng cái này để luyện khí công, có người dùng cái này cái kia, tôi nói trong kỳ rồi phải không? Vì nắm cái này là gì? Nhưng mà nó hay là nó đưa mình dễ tập trung, và nó có thể đưa cho mình để dễ nhập định. Giờ quý vị muốn áp dụng cái này đó mà đi vào cái niệm Phật mà đi vãng sanh đó, thì nên thêm cái gì cho nó viên mãn. Anh nhớ cái đó rồi xong nha. Bây giờ hỏi anh cùng một lúc anh chuyển động cái tâm anh thì anh chuyển động được mấy tâm? Lúc anh nhớ làm sao anh nghe, lúc anh nghe làm sao anh nhớ, hay là anh Phật nói là lúc cái tâm người ta vận động á, người ta chỉ vận động được một tâm mà, không thể nào trong cái vận động người ta có hai tâm. Cái Phật nói đó, người ta phải mà bởi vì người ta khi mà chuyên chú vào cái này thì người ta phải mất cái khác. Cái chuyện đó là chuyện là ứng dụng cái tâm, thấy không? Thì mình nói là mình vừa nghe, mình đang luyện cái nghe, giờ nói là tôi đang luyện cái phản văn trì danh á, mà tôi nói tôi phản văn thì tôi lấy pháp văn trì danh làm pháp tôi tu. Bây giờ tôi không nghe, mà tôi đang nhớ là tôi lạc cái đề mục rồi, thấy không? Tôi lấy cái nghe mà anh một lúc một tâm thôi, anh đang tâm nghe mà anh qua tâm nhớ là anh lạc đề mục rồi. Thôi suy ngẫm rồi, thôi để cho gì suy ngẫm đi ha. Cái tâm chỉ mình muốn vãng sanh á là mình phải nói là lấy tín nguyện làm tư lương. Thành ra mình tu cái gì là mình phải hướng về tính nguyện ra, nguyện vãng sanh ha. Mình nương vào cái A Di Đà Phật để cái nguyện mình mạnh ra, mình mỗi lần một cái tiếng niệm Phật của mình là có cái nguyện nó nằm đóng á, hiểu không ha. Hay là một cái niệm Phật á là cái tính mà được Phật là Phật trước tiếp độ mình nó nằm đóng á, thì mình đang luyện về cái pháp để vãng sanh. Còn mình ngoài cái đó mà nó không phát triển được hai cái đó thì các pháp khác nó có sanh những công năng khác, nhưng mà không kể là cái pháp vãng sanh. Thì bây giờ làm sao mình chèn cái nguyện nó vô chỗ, cái cách nào mình chèn vô ha, chèn vô thì lúc đó mình có nghe nó thì vẫn là vãng sanh chứ thôi ha. Rồi phải chèn nó vô, thấy không? Thì sao chèn này nè, thôi suy ngẫm rồi cùng một lúc, nhưng mà cái cách tập á, nó có cái cách tập để mà hai cái đó nó cùng một lúc nó chạy ra. Mình tập sao thành nó thành ra một cái tập khí rồi đó, tức là mình tập thành một thói quen là thấy như cái tiếng niệm Phật nó sanh ra là có cái tâm nó chạy theo đó. Thì lúc đó mình đem cái này, mình tập qua cái này, anh nghe cái này là phản văn nha, cái tiếng tự nhiên phát ra là anh có nghe không? Cái tâm mình tưởng cái khác là không nghe đó, anh thua đó. Nó phản văn tức là khi nào cái tiếng phát ra anh phải nghe được nó, rồi nó ngừng anh phải thấy nó ngừng, nó không có phát nữa thì mới đúng là phản văn chứ. Thành ra cái phản văn này vẫn lấy cái nghe âm thanh làm cái chánh, tức là lúc nào cái tâm anh phải dương âm thanh, nhưng mà phải luyện có tập khí. Cái âm thanh đó là cái ý nguyện nhân sanh. Cái luyện của anh luyện đó là cái âm thanh đó, thay vì là tiếng ai gì là Phật bản chất, nó là vô tánh. Một cái pháp trong thế gian nó gọi là một cái gì pháp gì, người ta tùy theo đặt để vô, nó có tánh riêng theo người đó. Càng như vậy ta lấy cây viết ra, thấy không? Có một người mà họ cần cây viết để vẽ thì họ thấy rằng cây viết có bạch bạch chấm là dùng để vẽ, thấy không? Mấy đứa con nít thấy cây viết ra thì nói là cái nhọn nhọn này dùng để làm cây cột chống nhà gì đó, thì cây viết nó biến thành cái tánh là cây cột, thấy không? Có thằng vô đảng gì nó lấy cái đó đâm người ta, thì cây viết nó biến thành tánh là cây dao. Cây viết nó bản chất nó không có tánh, nhưng mà cái tâm người ta vẽ cái tánh cho cây viết, khi nó cầm cây viết nó không nghĩ là cây viết nữa, mình nó nghĩ là con dao kìa. Âm thanh nó cũng vậy thôi à. Nam anh dương mình nghe Nam Phật, mình nghe tiếng Nam Phật, nhưng mà cái tiếng Nam Phật lúc đó nó biến thành nguyện. Tiếng Nam Phật nó là vô tánh, nó vô tánh. Anh làm sao anh phải tập làm sao có tiếng Nam Phật nó thành ra cái nguyện luôn. Thì lúc anh nghe tiếng Nam Phật tức là anh đang củng cố nguyện anh lên thôi. Mà cách tập nguyện là tiếng Nam Phật á, mà nó thành nguyện là sao nhá? Ví dụ hiểu anh dễ hiểu rồi vậy. Thôi cái viết anh có thể nghĩ nhiều cách lắm, một cách nào khác à. Khi nó cầm cái viết nó không nghĩ cái viết nữa, cũng như mình nghe cái âm thanh nó bản chất nó vẫn ở ngoài, người ta vẫn nghe nó mô Phật như mô Phật, nhưng mà tâm nó thành là chẳng sanh chẳng sanh chẳng sanh gì đó. Nó sao tập nói chị nói người ta nghe biết tập mí tới ta đó. Cái thằng kia nó nói chị ăn trộm, nhận nghe cái đàn trộm kia nó bị bắt phải không, bị bắt. Cái nó hỏi nó tại sao mày ăn trộm đồ người ta, cảnh sát nó ngồi rồi đẩy đường này, tại sao mày đi vô mày ăn trộm đồ ta. Nó lúc mà má ăn trộm tôi nổi lên đó, tôi không thấy cảnh sát nữa, tôi chỉ thấy cái đồ đó để tôi lấy thôi à. Anh phải luyện cái thấy anh tới mức độ đó, cái là khi mà cái tâm anh mà tha thiết dẫn sanh tới cùng cực á, thì cái tiếng niệm Phật nào là cái tâm anh đều luyện sanh hết á. Rồi những cái thai đang tha sanh mình nó chưa tới cùng cực phải không, tự nhiên cái tâm anh nó chuyển cái tiếng nó thành pháp. Có nhiều người sanh đang ngộ lắm, tự nhiên họ có sự tha thiết sẵn trong người đó. Nó gọi là những người đó căng tánh về trình độ đó. Họ niệm Phật như mình mà cái tâm họ không phải là lấy tiếng niệm Phật mà cái tâm tha thiết đi dẫn sanh. Rồi có nhiều người á phải luyện, phải có kỹ thuật luyện từ từ để cái tâm nó phát sanh. Tôi học như Phật tử á, họ tập rất là lẹ, tạo niệm Phật nó vô là nhiều khi cái những cái Phật hiện ra rồi họ thấy rất là dễ dàng. Và cái tâm họ quá tha thiết đi, cái tiếng niệm Phật của họ như cái tâm của họ niệm Phật lý danh hiệu của Phật để khởi cái tâm tha thiết không à. Tâm nó hướng về Phật một cách cực kỳ, thấy không? Còn mình á, thấy không? Đa số phải cần như là 10 người, chính ông chọn là một người thôi. Còn 9 người kia là phải có kỹ thuật để phát sanh được cái tâm đó. Thì họ cũng nam mô về Phật giống mình à. Họ không luyện mà tâm đó họ tự khó, thôi bởi người đó có cái căn đó, nó gọi là có căn về trình độ. Còn mình không có thì muốn đi vô rồi phải tập đó là gì ha. Đương nhiên là phải kiếm những bài nguyện tha thiết của chư tổ rồi đọc tới đọc lui hoài cho nó nhập tâm vô. Xong rồi đó, hay khi mà nhập tâm rồi mình cảm thấy cái này là một cái đối tượng mình phải theo để mình phải tập, mình nghĩa là một cái sự mong cầu. Mình thấy chư tổ mà thường thường mấy chư tổ mà trình độ tâm họ rất là tha thiết trình độ, nên những cái bài mà của họ mà phát nguyện nó rất là cảm động, nó rất là thâm. Đọc rồi mình tâm mình từ từ mình nhiễm vô, nhưng mà cái đó không phải của mình, nhiễm của ông tổ à. Nhưng mà mình mới hiểu cái tha thiết là như vậy, chứ mà sao mình niệm mà mình đâu phải giống như ông tổ nên mình không có sự tha thiết. Mình chưa hiểu được cái sự tha thiết, đầu tiên phải hiểu cái sự tha thiết bằng cách nào mới có sự tha thiết. Rồi phải kiếm mấy văn của mấy ông mà tha thiết, bên đầu mình niệm. Hiện rồi mới phát giác là như thế này mới gọi là tha thiết nè. Hồi đó tới giờ tại sao mình không tha thiết, thấy không? Bây giờ khi nào mà mình đọc cái hiệu Phật mà cái tâm mình bắt đầu nó xuất hiện giống như mình đọc cái bài nguyện của tổ đó, thì mình mới gọi là đang vô từ từ trong sự tha thiết. Nó đọc từ từ nghĩa là cái gì, nó tha thiết, nhưng mà tha thiết là sao? Thì khi mình nhân tám tha thiết cũng chưa được, thấy không? Bây giờ phải coi hình tướng của tha thiết, thấy không? Thì muốn coi hình tướng tha thiết đó là phải lấy những cái gì làm sự tha thiết nó phát sanh. Thì chỉ có mấy ông tổ mà coi là chí thiết thì tỉnh độ, trời ơi, nguyện rất là tha thiết. Khi mình đọc cái tâm người ta mà chuyển động được cái tâm mình, là cái tâm đó nó có lực rất là mạnh, thấy không? Cái tâm người ta tha thiết mà nó cảm rồi đó. Bởi vì coi ra như Quỳnh Giao đó, coi có phim Quỳnh Giao, trời ơi, Quỳnh Giao á, cái tâm nó trong phim á mà làm ở ngoài này cũng như là đệ tử nó khóc, trời khóc sướt mướt với bà với cô, khóc là ông cũng khóc luôn. Nó làm cái tâm ở trong phim nó chuyển được cái tâm mình, thấy không? Thấy nó khổ thì nó kêu quá, người mình cũng buồn, người mình phải rơi nước mắt, thấy không? Nhưng mà thực sự không phải nước mắt của mình, nhưng mà bị người ta chuyển. Vì tại cái cốt chuyện nó có cái phương hướng làm chuyển được tâm mình, chứ không phải là chuyện nào nó cũng chuyển được. Mấy ông tổ gì tha thiết trong vấn đề dẫn sanh, bởi vì tại sao mấy bài nguyện làm từng người mà lấy nguyện chỉ tổ thôi à. Chứ ít khi nào lấy nguyện của mình á, phải nguyện của mình nó chưa có sự tha thiết mà nó ra nó có động tâm. Thành ra mình phải đọc những bài nguyện người như tổ rất có bài nguyện, thì cả ông tổ nhìn theo khía cạnh ông làm nguyện này, con tổ nhìn theo cạnh kia ngoài nguyện kia, nên trong những bài nguyện mà đọc những bài nguyện nào làm cái tâm mình bắt đầu nó phát sanh một sự tha thiết thật sự, nó rung động thật sự á, thì mình chọn bài nguyện đó là nguyện hành trì. Để mình phát giác rằng là cái sự tha thiết là nó như thế này nè, lúc đó cái tâm nó phải như thế này nè. Thành ra bài nguyện phải đọc phải hiểu nghĩa, giờ đọc tiếng Tàu thì nó khó hiểu, thấy không? Thành ra phải hiểu nghĩa thì mới chấn động tâm mình được. Khi mà bắt đầu rồi cái sự tha thiết này thì mới là nắm cái tướng tha thiết đó. Giai đoạn thứ hai á, thứ nhất á là tại vì mình chưa biết tha thiết là thế nào, thấy không, mình mới lấy cái lời niệm chư tổ đấy mình đọc để cho nó đánh vào tâm mình sao, nó chuyển tâm mình sao. Ông tổ thường thường nó có cái lực rất là lạ, lời kinh chư Phật hay lời của chư tổ nó cũng có lực rất là lạ thường. Sau khi mà mình thấy được cái sao thiết rồi đó thì mới nắm cái tướng sao thiết đó làm một chút đo để đó, thấy không, để đó để coi khi mà mình dẫn cái tâm sao thiết ra nó vô thành số này chưa, nó giống gì chưa, nó chưa giống gì phải tập tập chừng nào mà nó đặng như gì đó thì lúc đó cái lời nguyện mình nó tha thiết vô cùng. Nó kỹ thuật là như vậy thôi à, chứ nó không có gì khó đâu. Nhưng mà nhiều khi mình không để ý, mình cứ lấy cái tâm của mình để mình liệu mà cái tâm tha thiết của mình nó nhỏ xí à, nó không thành. Mà thấy có sự tha thiết như đại khái vậy đó, cứ như vậy muốn khóc phải coi phim mình giao là gì vậy đó. Nó giận được, nó làm chuyển được cái tâm mình, cái tâm người đó nó chuyển được cái tâm mình. Mình lợi dụng cái đó, thấy được cái tướng tha thiết thực sự của những người đi nộ, tướng cái tướng tha thiết của họ phát sanh nhiều nhiều, tự nhiên ông tổ gì thấy cái sự khổ thế gian mà tự nhiên phát sanh định nộ. Có ân như ông tổ gì thấy Bồ Tát hạnh là tuyệt vời, nên mới là tha thiết sanh định độ, vì cái chỗ đó là cái chỗ có viên mãn Bồ Tát hạnh. Họ dễ dàng mỗi ông tổ vì cảm nhận theo một cái chiều hướng tha thiết khác nhau nên làm bài nguyện. Cái tâm độ tâm trạng của mình á, mỗi người tâm khí khác nhau nên đặt tại tổ này nó cảm thấy tha thiết nó mạnh hơn tổ khác, thì mình lấy cái tổ nào mà cái tâm tha thiết ra mạnh nhất á, mình làm ra cái môi trường của mình để mình thấy được cái tướng tha thiết. Thấy tha thiết rồi đó thì bắt đầu là mình mới tập. Không tập á, mà muốn phản danh mà trì danh á, mà nhập vô được cái trong cái nghe ai với là Phật đó, là không cái Phật bắt đầu nó nghe ai với là Phật, cái Phật mình trong tâm mình như thằng tọm vậy đó, thấy không ha. Nó nghe Phật là Phật nhưng cái tâm trong miệng nó phải chôm chĩa vậy đó. Nó nghe thôi nhưng cái tâm nó đang luyện Phật đâu, thì nó nghe là luôn là chôm chĩa chứ không có nghe ai được Phật đâu, thấy không. Như tại vì cái Phật nó là cái hình tướng thôi, nhưng cái tâm nó nghĩa đại khái mình phải tập như vậy đó, ai với Phật ai Phật lên. Nhưng mình lúc đó mình luôn mình nghe ai Phật này là cái tha thiết muốn mong gì đó lạc nó phát sanh, ai Phật nó thành trong cái tâm tha thiết, nó biến nó thành ra cái Phật còn nghe thì tha thiết càng nghe thì càng nghe nó càng phát triển thì nó mới thành tham môn định độ, thấy không. Tức là nắm được cái tha thiết rồi đó, cái thứ hai tập là tập thế này nè, thấy không, là tập cái thứ hai là bây giờ đồng hóa với cái A Di Đà Phật thành cái tâm tha thiết. Hồi xưa bây giờ tha thiết là một cái khác, cái tiếng A Di Đà Phật là dẫn tới tha thiết là cái khác, thấy không. Bây giờ mình làm hai cái này mình đồng hóa lại hai cái thành một vậy đó, cũng như đã nói đó, cây giếp ha. Giờ mình tập mía cũng như là mình ngồi quá cái giếp thành con dao vậy đó, ha, để sử dụng nó giống như con dao, cái chuyện nó làm được chứ không phải không ha. Thành ra vấn đề, thành ra muốn làm được á thì mình phải tập thành tập khí, cái thói quen tức là mình phải tập lần mỗi tiếng đạo Phật cũng phải đồng quá bằng cái tâm là nhãn sanh, thì phải tập thành thói quen sau này cái thói quen nó thành rồi đó thì giờ cái tâm nhãn sanh tôi bỏ đi thì cái tiếng đạo Phật nó tự nhiên nó biến thành tâm nhãn sanh. Giờ cái bậc mía tới lọt mức độ rồi đó là mới chỉ cách rồi. Thì nó mắt nó khóc mà lý do nào, thương Phật hay là cái gì, nó nhiều lý do, hay là một cái nước mắt chảy tự nhiên không có nguyên nhân. Nó có nhiều người nước mắt chảy tự nhiên không có nguyên nhân nữa nha. Có những người là cảm thấy sao mà Đức Phật nó tuyệt vời quá, phải không, Đức Phật nó hay quá, rồi tự nhiên xúc động. Rồi có nhiều người cũng nói là tại sao mà Phật mà đã tu đã thành rồi mà mình cứ trôi lăn trong những cổ này hoài, mà đâm ra tuổi mà sức đợi nước động, thấy có nguyên nhân, cô khởi từ nguyên nhân nào mà nước mắt nó rớt. Là cái nó cứ nghĩ coi vậy thôi, đi tịnh độ nó gớm rất tốt, giữ đúng tư tưởng nó đi tịnh độ nó thành. Có cái tâm nó rất là tha thiết trong cái vấn đề mà mình thương nhớ cái Phật tưởng nhớ, thành ra nó đi qua cái sự tưởng nhớ nó dễ dàng vô cùng, nó dễ thành lắm. Cô cứ giữ cái tâm nó đi, con niệm Phật cô rất là cái tâm nó dễ phát sanh, cái nguyện nhân sanh nó mạnh. Cái tâm đó nó là một cái động lực, người đó có một cái tâm nó hướng về Phật thực sự, thành ra thấy công đức của Đức Phật nhớ tới chúng sanh tự nhiên xúc động, phải không? À, thì nó là cái tâm thực sự, cái tâm đó nó không có hại đâu. Đối với thiền thì nó hại, nhưng mà đối với tịnh độ nó không có hại, cứ giữ cái gì mà niệm. Nếu cái tâm nào mà khác tự nhiên mà bình thường không có gì đọc mà tự nhiên nó mắt nó rơi đó thì phải check lại, phải coi cái gì nó có gì, nó khỏi một cái tâm nào, cái tâm nó đúng với tôn chỉ của cái tông phái mình không. Thiền thì cô tập hoàn toàn 100% phải sửa. Đó tịnh độ, cái tâm cô mà khi mà vì nhớ công đức của Đức Phật mà rơi nước mắt á, nó là một sự cảm xúc. Có người cảm xúc mà vui mừng, hay có người cảm xúc mà rơi nước mắt, có người cảm xúc mà nổi da gà, thì mỗi người một cách, không phải bắt buộc là rơi nước mắt mới là cảm xúc nha. Có người nghe như Phật mà tự nhiên nó không dựng lên vậy nè, thấy không? Đó, như cái tâm họ, cái sự rung động họ, có người rung động mà nước mắt, tại vì trong người đó là thủy đại nó nhiều, thấy không? Khi mà cái tâm họ rung động đó, là nó kích động với thủy đại liền, nước mắt nó rớt xuống. Chứ không phải gì, có người mà nghe Phật mà tự nhiên sửng da gà lên, thấy không? Mà cái tâm nó rung động mà cách sửng da gà lên, thấy không? Cũng được, thấy không? Thì mỗi người tha thiết một cách, cô tha thiết cô là trúng, thành ra cô cái đó là biểu tượng là tha thiết. Thành ra bây giờ cô chỉ tặng cái là trong cái tha thiết đó mình hướng về cái nguyện nhãn sanh cho mạnh lên, niệm cái nguyện nhãn sanh mạnh lên, niệm Đức Phật. Có tha thiết Đức Phật rồi thì giờ nhớ được Đức Phật là Đức Phật đã có lời nguyện đem tất cả chúng sanh về cái cõi ngài để sanh, thì con cũng nguyện theo cái lời ngài, con nương theo ngài, con tin nhờ lời ngài ha, để mà tập, nghĩa là con sẽ nguyện sanh về cõi ngài. gắn tập cái tâm đó cho nó mạnh lên. Thiện nguyện nó cũng được ha, thiện nguyện nó cũng được. Cái nguyện đó thì cái nguyện đó là để trong cuối bài thôi, trong lúc mình tập đó là mình tập xong liệu một cái tâm thôi. Ha, còn cái phát nguyện đó là phát nguyện bồ đề nguyện, thì mình nguyện trong cuối để cho giữ cái bồ tát hạnh cho mình nó đừng có quên gì thôi. Thôi giữ một cái tâm là luôn luôn nhớ đến ngày và mong tha thiết được thành đến ngày là cái chuyện nó thành. Ha, còn bây giờ cái cô là tự nhiên có là lỡ rồi, còn những người khác chưa có thì phải chỉ họ hỏi là lại. Ha, giờ làm sao? Một mấy tới giai đoạn rồi đó, giờ đồng nhất lại, đồng nhất bằng cách nào? Có gì có cách nào đồng nhất không? Vì mà muốn mà nói cái bút mà thành con dao thì có gì tập sao? Bây giờ tập sao mà cái bút thành con dao? Thể là đưa cái bút lên là bây giờ nó con dao. Là cái đồng nhất cái tâm vậy thì lúc đó cái gì niệm cái bút người tâm cái gì nó dao thôi. Ngẫm ra chẳng ra hả? Nó cái giống vậy thì cái gì đưa cái bút lên nó là con dao thôi. Nhờ sợ là gì đó. Sao giờ muốn biết đồng nhất cái gì thành tập khí thói quen, tức là thể là đưa cái bút lên là muốn miệng nó con dao vậy thôi à. Tập biết là thành thói quen ra, cái để nó hợp nhất một, ai đưa cái bút lên là tự động cái tay thấy cái bút là nó con dao à. Nó đơn giản như cái gì thành ra sao, thành ra giờ cũng niệm nó ngồi như Phật, nhưng mà kèm tiếng niệm Phật á, kèm theo cái nguyện, phải mình luyện cái nguyện đi mà, thấy không? Cái hàng như bây giờ nam quan Phật, như mình kèm cái nguyện là nguyện con được dẫn sinh về thế giới, kèm theo đầu tập gì đó, hay là nạp nó con đường mật nguyện, khi nào mình phải